Thường không chiến thành chính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 16 tháng 8 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng. California 5:30 đến 8:00 sáng. Paris 2:30 đến 5:00 chiều. Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Thema Tari 137: Vượt qua mặc cảm với chính pháp sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nhịp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Đại Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị. Đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, vô thượng trọc bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những hỏng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú tâm thiện. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư công đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, 16 tháng 8 năm 2010, Thema Tari 137, vượt qua mặc cảm với chánh pháp. Ngay cả một người thông tuệ cũng cần được khai thị. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Xin đề lời chuyện của Đức Thông Giáo Pháp Tổng Hình Sư Phụ. Thưa gì ạ? Ở trong thực thể này, chúng ta sẽ đi qua ngang những công chuyện liên quan đến các bệnh kỹ thuật rất là quen thuộc, chúng ta phải nói đến nhiều. Như hôm qua chúng ta nói đến nhà anh Vili Mala, hôm nay chúng ta nói đến những tôn giả Sema. Những cái chuyện này quý vị đã nghe, nhưng mà tại sao chúng tôi lại lựa chọn? Là bởi vì ở trong đó có một số chi tiết, và những chi tiết này được tích thẳng từ sự tính tạng. Điều đó rất quan trọng, là bởi vì những cái chuyện này chúng ta thường kể, nhưng mà khi chúng ta kể thì chúng ta quên đi một số những chi tiết bức pháp chính xác như được ghi ở trong tâm đạo của mình. Do vậy thì không đặc biệt dành vào cái thực lễ này cho những điều tự thật mà chúng ta cũng nghe nói rất nhiều. Câu chuyện hôm nay nói thì Đức Thông Giả Sema, một người rất là tự hào về sắc đẹp của mình, và do vậy không bao giờ muốn đứng gặp Đức Phật. Nhưng mà rồi khi gặp Đức Phật thì Ngài đã dùng hình ảnh đặc biệt để cho vị nữ tôn giả này giác ngộ. Chúng ta hãy nghe lời chi tiết của câu chuyện này qua phần kinh văn, và sau đó thì là pháp thoại từ sự tổ sư. Xin mời Đức Phật Lý.
Câu chuyện trong ngày 16 tháng 8 năm 2010. Câu chuyện trong ngày 16 tháng 8 năm 2010. Khema Thierry 137, vượt qua mặc cảm với chánh pháp. Ngay cả một người thông tuệ cũng cần được khai thị. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh nước Ma Kiệt Đà ở Sagala, thuộc gia đình hoàng tộc, tên là Khema, nhan sắc đẹp đẽ, với da như vàng. Nàng trở thành hoàng hậu vua Bimbisara khi Thế Tôn ở tại Trúc Lâm, nàng không đi đến yết kiến Đức Phật vì sợ Thế Tôn chỉ trích lỗi của mình. Vua muốn nàng đi thăm Trúc Lâm nên nhờ người tán thán ngôi vườn này, và cuối cùng nàng bằng lòng cùng vua đi đến tịnh xá. Không thấy Thế Tôn, nhưng nàng muốn thấy cho được Thế Tôn. Dù phải bắt nàng ở lại khi nàng sắp sửa từ giã tịnh xá, nhưng không gặp được Thế Tôn, các người hầu cận giữ nàng ở lại và đưa nàng đến gặp Đức Thế Tôn một cách miễn cưỡng. Đức Thế Tôn dùng thần lực hiện hóa một tiên nữ rất đẹp đang đứng quạt cho ngài. Sắc đẹp thắng xa sắc đẹp của nàng rất nhiều. Rồi trước mắt nàng như nhân được hóa hiện ấy lớn lên trở thành già yếu, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, và ngồi ngã xuống đất với chiếc quạt. Khi ma thấy vậy, tự hỏi không biết thân mình có chịu hoàn cảnh tương tự hay không. Thế Tôn biết được tâm trạng của nàng, bèn nói bài kệ: người đắm say các dục tự lao mình xuống dòng, như nhện xa lưới dệt, người trí cắt từ nó, bỏ mọi kệ không mà. Pháp Cú 347. Tập Sớ ghi chép: khi bậc đạo sư nói xong, nàng tính quả A-la-hán với pháp tín thọ. Nhưng theo tập A-pa-đam-na-na, nàng chỉ mới chứng quả dự lưu, và sau khi được phép vua cho xuất gia, nàng xuất gia và trở thành A-la-hán. Sau đó nàng tu tập thiền quán, có danh tiếng về môn tu này, và Đức Phật khi ở Jetavana kỳ viên đã đặt nàng vào hạng thiền quán đệ nhất. Một ngày kia, nàng ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây, ác ma hiện lên dưới hình thức một thanh niên. Và cám dỗ nàng với lòng dục như sau: nàng vừa trẻ vừa đẹp, ta vừa trẻ vừa xuân, với cung đàn năm điệu hãy vui hưởng khê ma. Nàng trả lời: với thân hôi thối này, bệnh hoạn và mong manh, ta nhàm chán ghét nó, dục ái đã nhổ lên. Dục ví hương giáo, các quẩn đoạn đầu đài, điều ngươi nói dục là, nay ta đã xa lìa, mọi nơi hủy diệt đoạn. Ngươi khối si ám tan tành, hãy biết vậy ác ma, ngươi bị hại ma vương. Ngươi đảnh lễ vầng sao, ngươi thở lửa rừng sâu, ngươi không biết như thật, kẻ ngu nghĩ rằng tịnh. Còn ta đảnh lễ bậc giác ngộ thượng nhân, giải thoát mọi khổ đau, hành lời đạo sư dạy. Trưởng lão Ni Kệ, hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Đến đây chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Phật Thay Giác.
Con đang kinh đánh lễ Đức Tam Bảo, con kinh đánh lễ sư trưởng và từng bài giác đẳng. Đức Pháp Tăng, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng chư tôn Đức Tăng. Xin chào quý bà, quý cô, thư nữ, xin chào Phật tử. Bữa hôm nay thì con xin điền khuyết giảng cho Thượng Tòa Tề Siêu về cái buổi học hôm nay. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị có nghe rõ đúng không? Cảm ơn cô Anicca, cảm ơn Huynh Sang, cảm ơn quý vị. Bà Khê Ma thì là một vị thánh ni đệ nhất về trí tuệ trong cái hàng nữ lưu. Nhưng mà chúng ta cũng nghe ở trong cái câu chuyện, bà là một bà trong một cái gia đình hoàng tộc, và bà là một cái đã thành hoàng hậu của đức vua Bimbisara, mà chúng ta gọi là vua Tần Bạc Sa La, và ở tại quê Lu Quán Á. Thì cái quê Lu Quán Á là cái giường trúc mà của đức vua Bimbisara đã cúng dường, mà chúng ta cũng nghe được là Phật giáo có chùa đầu tiên là cái đức vua Bimbisara cúng dường. Và quý vị biết rằng tiết độ vợ con là cái phận sự của người chồng. Dù là đức vua Bimbisara là vị thánh tu đồ quần, biết được cái lợi ích tối thường ở trong cuộc đời này, dù là người ta có thể thành tựu được quyến thuộc, có cái sức mạnh quyến thuộc, sức mạnh tài sản, sức mạnh sắc đẹp, sức mạnh con trai hay con gái, sức mạnh quyến thuộc, nhưng mà cái sức mạnh trí tuệ để thấu triệt được chân lý, để chứng ngộ được tiết bàn, để có kinh trong cái hàng thánh chúng là một điều cực kỳ khó, chứ không phải là dễ có được. Và khi một vị mà có được thánh đạo tu đồ quần thì sẽ có thức thánh sản, nó có thể quý hơn cái ngai vàng của đức trời Đại Thích, còn quý hơn cái địa vị của trời Phạm Thiên, và vua Chuyển Lưng Thánh Vương cũng không thể nào hơn được cái vị thánh tu đồ quần. Và đức vua Bimbisara biết được như vậy nên muốn bà muốn cái người vợ của mình là hoàng hậu Khema đến để biến bậc đạo sư. Như hoàng hậu Khema đó thì bà rất là đẹp quý vị, bà có một cái dốc dáng, cái thân hình rất là đẹp, và bà cũng nghe người nói qua người nói lại về những cái bài pháp của Đức Phật thuyết giảng. Nhưng mà bà nghĩ rằng Đức Thế Tôn ngày chê cái thân này là 32 thể trược, nên bà bị mặc cảm, bà không có muốn đến để nghe pháp. Vì bà rất là đẹp, mà Đức Thế Tôn thường nói đến 32 thể trược như là tóc, lông, móng, răng, da, mật đàm, mũ, máu, nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước mỡ, rồi ruột non, ruột già, phẫn, nước tiểu, hay là vật thực mới, vật thực cũ. Thì bà nghe người ta nói qua lại về bậc đạo sư thiền thường thuyết giảng như vậy, nên bà mới mặc cảm, và bà không có muốn đến để nghe pháp. Nhưng mà đức vua vì muốn tiết độ người vợ của mình, nên đức vua đã kêu thiên sĩ sáo tiêu, nhạc trỗi, nhạc công, để những thi sĩ làm những cái dần thơ mà ở trong cái cuốn Thi Ca Phật Tử của sư trưởng thì cũng có nói đến đến cái việc này. Có nghĩa là vì đức vua là một vị vua, nên đức vua muốn tiết độ bà thì đức vua kêu thi sĩ đến làm vần thơ, rồi kêu tài tử cũng như là những cái người ngâm thi kệ, rồi bằng những cái giọng sáo tù hòa âm, và lan tỏa cái âm thanh đó, lan tỏa đến cái chỗ cái phòng của bà, và bà nghe nói về cái cảnh đẹp của cái vườn trúc, vườn trúc, thì bà hiếu kỳ, bà muốn đến đó. Bởi vì bà là một người đẹp và bà thích đến viếng những cái cảnh đẹp, thì lúc bấy giờ đó là đức vua đã nghe bà mà muốn đi như vậy, coi như đức vua nghĩ rằng cái việc mình muốn tiếp độ vợ con là cái việc thành công rồi. Thì bà khi mà bà nói như vậy thì đức vua cũng rất là vui mừng, và đức vua đã tạo điều kiện để cho bà đến tịnh xá. Nhưng mà bà cũng biết cái giờ nào mà Đức Phật đi bát, cái giờ nào Đức Thế Tôn đi bát, thì bà muốn rằng là đi tới viếng cái tu viện, nhưng mà lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đi bát buổi sáng rồi, thì không có Đức Thế Tôn ở cái tỉnh xá. Nhưng mà khi mà bà nghĩ như vậy, nhưng mà đối với Đức Thế Tôn thì ngài biết được người có duyên lành. Và Đức Thế Tôn này đã không có đi khất thực, mà ngài ngược lại, ngài lại ở cái tự viện, khi mà ngài ở trong cái tự viện đó thì bà đi viếng cái vườn trúc, đi xem cái vườn trúc, mà chúng ta cũng biết cái vườn trúc này là một cái cảnh rất là đẹp, mà Đức Vua Vinh Bissara thỉnh thoảng cũng vào đây, lúc mà chia dân cho cúng cho Đức Phật, Đức Vua cũng vào đây. Và Đức Vua cũng nghỉ ở trong cái vườn trúc này. Và có một lần thì ở trong chú giải nói rằng Đức Vua bị con rắn là nó chuẩn bị cắn, nhưng mà nhờ con sóc đó, con sóc nó cứu Đức Vua. Đức Vua giật mình thức dậy thì là do con sóc nó đã cứu Đức Vua. Và Đức Vua từ đó, Đức Vua đó đã chỉ định cho người ta mỗi ngày là mua vật thực cho những con sóc ăn. Nên ở trong cái vườn trúc đó rất là nhiều những con sóc. Và những con sóc nó trở thành là một cái giống như một cái lãnh thổ của những con sóc vậy. Thì đây là một cái điểm mà rất là đặc biệt, quý vị, mà nếu việc bị nào có dịp mà đi qua bên Ấn Độ thì quý vị cũng thấy, chúng tôi cũng thấy rất là nhiều những loại thú, ngoài những loại sóc thì bên Ấn Độ cũng rất là nhiều, quý vị. Thì nên chúng ta hiểu rằng vì cái điểm này đó, nên khi mà bà mà vào mà biến cảnh thì Đức Thế Tôn này không có đi xuất thực, và ngày ở lại ở trong cái tu viện. Và bà đi dạo quanh cái tu viện đó, thì bà lại bắt gặp cái hình ảnh là Đức Thế Tôn đang ngồi trên pháp tọa, và có một cái người phụ nữ như là một cái tiên nữ rất đẹp, rất đẹp, đang hầu quạt cho Đức Thế Tôn. Bà nhìn thấy, mà chúng ta cũng thấy như là câu chuyện của Tỳ Khưu Năng Đà mà nói về người vợ của mình là nàng Kalayani, so sánh với những nàng tiên nữ thì nàng Kalayani giống như con khỉ mà bị trái xém lông mà chột mắt vậy. Thì bà, tuy rằng bà là bà Khi Ma rất là đẹp, nhưng mà nếu mà so sánh với một cái nàng tiên hiên á, mà Đức Tôn Ngài đã dùng thần thông chú nguyện hiện ra như vậy đó, thì cái sắc đẹp của cái vị thiên nữ đó thì xóa xa cái sắc đẹp của bà rất là nhiều. Thì như vậy khi mà bà nhìn cái sắc đẹp của cái người mà đang đứng hầu quạt cho bà đó, thì trong tâm mà suy nghĩ rằng chắc có lẽ là người ta nói những cái điều không thật về Đức Phật. Nếu mà Đức Phật ngày nói về 32 thể trượt hoặc là thân này là những cái vật dơ bẩn ấy, thì làm gì có một người mà đẹp đến kia xa như vậy mà đứng hầu quạt cái Đức Phật. Tự trong tâm của bà đó đã có cái sự suy nghĩ như vậy. Và cảnh sắc đẹp đó, với cái tâm nhãn thức của bà, bị cảnh sắc đó nó thu hút cái tâm của bà. Bà nhìn vào cái đối tượng đó từng chi tiết. Và khi mà Đức Thế Tôn lại biết bà đó là cái tâm của bà đã gần như đã dán, cái tâm nhãn thức của bà đã dán chặt vào cái đối tượng, và cái luồng tâm nó đã diễn tiến liên tục trên cái hình ảnh của nữ nhân đó, cái nàng tiên mà do Đức Thế Tôn ngày đã chú nguyện hiện ra đó, thì bắt đầu Đức Thế Tôn ngày làm cho cái nàng tiên này biến hiện hoặc là thay đổi, mà chúng ta theo là giống như tăng trưởng theo thời gian vậy. Thì một người phụ nữ 16 tuổi, rồi 26, 36, 46, 56, rồi 66, 76, 86, rồi 96, cũng như giống như là cái tuổi với cái thời gian nó tăng trưởng lên như vậy, thì trở thành một cái người là biến dạng từ cái trẻ đẹp mà nhưng mà rồi đứng tuổi rồi lớn hơn một chút xíu, rồi già hơn một chút xíu, rồi da nhăn hơn một chút xíu, rồi tóc bạc hơn một chút xíu, rồi cuối cùng thì nữ nhân này trở thành một cái người mà răng rụng, tóc bạc, da nhăn, rồi một rồm chống không đứng được, cái dưới cái thân của mình nó té tụt xuống đất. Thì lúc mà té sụp xuống đất như vậy thì quạt đồ người đã đứng vậy cũng không có đứng được nữa. Thì lúc bây giờ đó, bà Khê Ma đó, bà nghĩ trong tâm bà cũng thấy được cái sự biến diệt của cái đối tượng, là cái cảnh mà do Đức Thế Tôn này dùng thần thông như vậy đó. Thì cái tâm của bà đó lúc bây giờ bà cũng tự nghĩ rằng không biết cái bà có bị biến hoại như vậy không. Thì lúc bây giờ thì chúng ta thấy ở trong đây thì cũng có nói đến, trong Trưởng Lão Tăng Kệ cũng nói đến cái bài kệ mà Đức Thế Tôn này ngày đã nói ra: người đắm say các dục tự lo mình xuống dòng, như nhện xa lưới nhện, người trí cắt từ nó, bỏ mọi mọi kể không màng. Thì đây là muốn nói đến là Đức Thánh Tôn này nói một người say đắm dục tình đó. À, bởi vì chúng ta thấy như là những người say đắm dục tình với tầm kéo kén buộc mình trong tơ đó. Những cái người mà say đắm các dục đó thì nó cũng giống như là kén mà bị con tầm mà bị kén buộc vậy đó. Con kén con tầm thì nó nhả tơ ra nhưng mà rồi tơ nó cũng buộc lại nữa. Bởi vì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Thánh Tôn là nói như vậy xong rồi đó thì bà cũng đưa tâm quán xét theo cái đối tượng đó, và đưa tâm quán xét theo cái đối tượng đó, và bà đã chứng ngộ, bà chứng ngộ được đạo quả. Thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng một cái người mà còn cái mặc cảm, nhiều khi mình nghĩ rằng mình có một cái sắc đẹp đó, thì chính cái đó là cái mà chúng ta gọi là một cái ái sắc. Mình có một cái sự hiểu sai đó, là một cái dục thủ. Ví dụ chúng ta thấy rằng nhiều khi mình nghĩ về mình đẹp như vậy đó, hay là mình nghĩ về mình đặc biệt điểm này điểm kia đó, thì chính cái đó là cái thọ duyên cái ái. Và ái nó sẽ có một cái lợi thủ, mà thường thường chúng ta thấy một người mà đẹp đó, thì họ có sắc ái, có nghĩa là họ chăm chút ở trên cái sắc thân mình rất là nhiều, họ lo lắng trên cái thân của mình rất là nhiều. Còn một cái người mà ngày khi mà có sắc ái như vậy á, thì họ có dục thủ. Dục thủ nghĩa là ôm ấp chấp chặt cái thân của mình, nó sẽ đẹp hoài như vậy. Chúng ta cũng nói chuyện như vừa cũng như là Bạch Tuyết và Bảy Tú Lùng vậy đó. Cái bà hoàng bà rất là đẹp, nhưng mà nhìn vào kiến, bà hỏi kiến thần á, hỏi kiến thần coi cái kiến thần có phải là bà đẹp nhất không. Nhưng mà kiến thần cũng nói là ngày xưa bà đẹp nhất trần, nhưng nay Bạch Tuyết á, thì muôn phần đẹp hơn. Có nghĩa là nàng Bạch Tuyết đẹp hơn bà rất là nhiều. Thì bà cũng tìm cách để mà hại Bạch Tuyết. Thì cũng ở đây cũng ta thấy đó là những cái người có những cái tư tưởng sai lầm. Dù là đó là những cái câu chuyện thần thoại, nhưng mà cũng nói cho chúng ta biết rằng một cái người mà họ dính vào, họ có cái gì đẹp á, thì họ bị cột trói vào đó. Và chỉ có khi nào mà họ gặp được Đức Phật, Đức Phật là vị đạo sư, Ngài biết cái cách để làm cho người đó liên dục. Chúng ta thấy như là ông hoàng Nanh Đà vậy đó. Dù là cái ngày cưới của mình đối với người vợ là nàng Kalayani, nhưng mà Đức Thánh Tôn này cũng tìm cách dẫn lên cái cõi trời để nhìn thấy những nàng tiên nữ đẹp kiêu xa hơn là nàng Kalayani. Thì chính vì như vậy nên ông hoàng Nanh Đà đồng ý xuất gia, đồng ý tu hành phạm hạnh. Thì chúng ta thấy Đức Phật là vị đạo sư, ngài biết được cái tâm, ngài biết được cái tâm của chúng sanh. Và cái tâm đó nó nặng về cái nghiệp tham ái, hay là nó có một cái dục thủ. Thì chính Đức Thánh Tôn này cũng biết được cái điều đó, và ngài biết được cách để nhổ cái mũi gai đó bằng một cái pháp mà ngài khéo và dẫn dụ, hoặc là ngài thuyết giảng khéo léo để cho cái người đó nghe, và cái người đó có thể chứng ngộ được đạo quả. Như vậy thì chúng ta thấy Hoàng hậu Khê Ma đó, Hoàng hậu Khê Ma là có duyên. Vì có duyên nên là được Đức Phật ngày thuyết giảng, được Đức Phật ngày thuyết giảng, và ngày thuyết giảng để tế độ cho Hoàng hậu Khê Ma. Và khi mà Hoàng hậu Khê Ma mà chứng được đạo quả tu đồ quần, thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói đến chứng quả tu đồ quần thôi, thì cũng thấy chúng ta cũng thấy rõ là việc được thân chiếu hoài nghi và giới thánh thủ. Thân chiếu là hiểu sai về cái thân này, không còn hiểu sai nữa. Không còn hiểu sai về cái thân này nữa. Bởi vì khi mà chúng ta chưa có diệt được cái tâm tham hợp tà đó, thì chính cái tâm tham hợp tà này đó, nó sẽ cho chúng ta cái tà kiến. Mà chúng ta có cái tà kiến gọi là thân kiến. Thân kiến là hiểu sai về cái thân này. Nhưng mà khi mà mình chứng được đạo quả tu đồ quần thì mình sẽ thấy được là do cái nghiệp đời trước mình khéo tạo một cái thiện nghiệp nào đó, mà do cái thiện nghiệp đó mình sanh ra làm người đẹp. Nhưng mà nếu mà mình không khéo mà tạo những cái ác nghiệp như là ông Sắc Báo Bức Phá, ông Thiện Giác Cùi đó, thì thân hình là cùi hủi như vậy. Thì chúng ta thấy một người mà khi mà không hiểu đó thì nghĩ rằng là tôi đẹp, nhưng mà một người mà hiểu được rõ ràng đó, thì thấy mình tạo cái thiện nghiệp, chính cái thiện nghiệp mình đã tạo nên cái thiện nghiệp đó, nó mới cho cái thiện quả để mình tái sanh là một người mà có nghĩa là hơn mọi người ở trên cái phương diện đó. À, như vậy thì chúng ta hiểu được á, dù là chứng đắc đạo quả tu đủ rồi, rồi từng tự cũng chứng đắc những cái từng thánh đạo thánh quả tiếp tục nữa. À, thì cái điều này á, chúng ta thấy rõ ràng á, thì ở trong á, cái đoạn tưởng lão tăng kệ này á, thì chúng ta thấy rằng bà chứng đắc được đạo quả, và khi bà chứng đắc được đạo quả thì từng tự á, bà cũng chứng đắc lên những cái đạo quả cao hơn. À, và bà là một vị thánh, một vị thánh niên có một cái khả năng rất là đặc biệt. Ở trong cái thi ca Phật sử sư trưởng á, thì Đức Thích Tôn này thuyết giúp cái câu kệ thứ nhất á, thì bà Khê Ma chứng quả Dường Lưu, và bà đã diệt được cái thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ, đã không còn hoài nghi về Phật, hoài nghi về pháp, hoài nghi về tăng, hoài nghi về nhân quả, không còn dính mắc vào những cái giới cách tu hành sai lầm nữa. Và bà khởi tâm muốn đi xuất gia, và bà xin với Đức Vua, và Đức Vua rất là hoan hỷ khi mà bà Hoàng hậu Khê Ma xin đi tu, thì Đức Vua rất là hoan hỷ. Và bà đã tinh tấn triển khai thiền quán, và bà đắc đạo quả A-la-hán dễ dàng. Và bà khi mà đắc đạo quả A-la-hán rồi đó, thì một hôm bà đi xuất tịch trong làng, và bà đi đến khu rừng, bà nghĩ thì thật sự ác ma đã hóa thành một chàng thanh niên trẻ đẹp. Bà cũng nói lên những cái điều mà nói với bà là hãy vui hưởng những cái dục lạc, hỡi này Khê Ma. Nhưng mà bà với cái một vị A-la-hán thì cái tâm mà mềm mỏng, và bà nói rằng cái thân này rất là phiền tối mỏng manh, vừa đau khổ lại hơi tanh như gươm đau bén trực hành quyết ta. Và bà cũng nói rằng điều ngươi nói dục là hạnh phúc, đối với ta các dục đáng nhàm, với người nhổ tận ái tham, ma vương thất bại không làm được chi. Vì ác ma biết thánh ni diệt dục, không còn như phạm tục mê si, ma vương thất giọng não nề, tức thì biến mất chẳng hề nói năng. Thì chúng ta thấy rằng như vậy thì bà chứng đạo quả dự lưu, thì bốn tâm tham hợp tà và tâm si và nghi bà đã diệt trừ được. Và bà xin phép Đức Vua được xuất gia, và sau này bà tu tập và thiền quán và trở thành vị A-la-hán. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người đã hiểu được thì biết cái thân này là hôi tanh, cũng như bà nói với án ma vậy, cái thân này hôi tanh, mà cái thân này nó bệnh hoạn mỏng manh, nó là cái vật đáng chán ghét bỏ. Và cái người nào nhổ lên được ái dục thì không còn đắm đuối, và dục nó cũng như là gươm đao mà chém mình vậy. Hay là dục nó giống như là cái vuốt đút ra mà đi ngược gió vậy, dục như là một cái dao và thớt, hay là dục giống như một cái tử thi mà trôi ra biển cả, mà những con quả đam mê rồi nó sẽ bỏ mạng ở ngoài biển, cũng giống như vậy. Người đam mê dục đó thì cũng khổ đau như vậy. Nên bà mới nói dục giống như gươm giáo, các vẫn đoạn đầu đài, điều ngươi nói dục lạc, nay ta đã xa lìa. Bà cũng nói lên cái sự chứng đắc mọi cái hỷ hay là cái những cái tham ái khối chi ái này đã bà đập phá tan tành rồi, có nghĩa là suy vô tầm như quý phóng vật là những cái bất thiện biến hành hay là tâm sở suy là vô minh á, thì chính bà là vị A-la-hán thì bà cũng đã diệt được rồi. Thì lúc bây giờ ác ma thấy bà biết tất cả như vậy rồi, thì ác ma biết mình đang tập vợ mà biết người ta biết mình rồi thì coi như mình cũng xấu hổ mà bỏ đi thôi, thì ác ma cũng đành phải bỏ đi. Đó là cái điều mà chúng ta thấy đối với các cái vị A-la-hán thì chúng ta còn nhớ trong trưởng lão Ni Kệ thì cũng nói có nhiều khi các vị thánh ni có nói rằng ta sẽ biến thành một người đứng trong mí mắt ngươi, có thể biến thành người đứng trong mí mắt ngươi. Ác ma mà thấy những cái vị đã nói như vậy thì biết rằng những cái vị đó là những vị đã thành tựu những cái pháp thượng nhân thần thông, hoặc là những cái đạo quả niết bàn, diệt trừ mọi cái ái dục rồi. Thì như vậy đó là chúng ta thấy rằng một cái người mà càng đẹp thì càng hệ lụy nhiều về cái thân của mình. Quý vị cứ để ý đi, thường thường đó mình đẹp thì mình hay chăm chút và mình coi chừng cái sắc đẹp của mình rất là kỹ lưỡng, cũng giống như vậy. Nên thường thường quý vị thấy rằng có nhiều khi đó chúng ta ở kiếp này chúng ta tu tập mà chúng ta tu tập những cái điều tu tập như là cái vị mà một vị tỳ khu ni mà nhớ được bảy kiếp mà có kiếp là mình làm người con gái mà đi cầu nhìn những con dòi ở dưới cái hầm phẳng, nhìn cái đó mà thấy cái thân này nó cũng giống là những vật bất tịnh như vậy thôi, mà đắc đạo quả thân, đắc được thiền thân thì cõi phạm thiên, và từ cái phạm thiên phong xuống là một người rất là đẹp trai quý vị, rất là đẹp trai, và chính vì đẹp trai đó bà cũng không còn còn chủ động được nên nó phạm với tội tà dâm, mới sanh xuống địa ngục, mới sanh lên làm con heo nái, và khi mà sanh lên heo nái ở gần chùa nghe kinh mới được sanh làm cái người nữ trở lại nữa. Bây giờ chuẩn bị có chồng thì các vị tỳ khưu khi nghe khi đi ngang nói rằng con heo nái của nó có chồng á, thì cô nhớ được bảy kiếp, và khi nhớ được bảy kiếp á, thì cô cảm thấy rất là nhàm chán, cái kiếp luân hồi thượng vàng hạ cám, cái lúc thì mình sanh làm phạm thiên, cái lúc mình sanh làm người nam rất là đẹp trai, cái lúc mình sanh làm người nữ rất là vô duyên do cái phạm cái tội tà dâm, rồi có lúc cái mình sanh làm những con heo nái ở trong những cái chuồng để người ta chăn nuôi, để có lúc mà sanh là con gà mái, do những cái lúc mà mình hữu duyên hữu phước là dù lại làm con gà mái ở bên chùa nghe kinh cũng được sanh làm người con gái, dù là con heo nái ở bên hông chùa nghe kinh cũng được sanh làm người con gái. Thì đây là một cái điểm mà chúng ta thấy chỉ có cái thiện nghiệp, chỉ có cái thiện pháp mà giúp cho chúng ta từ cái sự vượt khỏi những khổ đau, giúp chúng ta thắng ngộ được niết bàn và đoạn trừ được cái phiền não do những cái thiện pháp mà thôi. Chính vì như vậy nên Đức Vua là một người chồng tiếp độ vợ con mà đã tiếp độ bà Hoàng Khê Ma, và nhờ cái hữu duyên đó mà bà đã điều kiện đó mà bà đến gặp Đức Phật và bà đắc được đạo quả. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay con nghĩ rằng trình bày như vậy thì cũng vừa với cái bài học, và nếu còn cái gì nữa thì sẽ là cái phần thảo luận của quý ngài. Con kính xin kính dâng cái phần phước báo công đức này đến quý ngài, mong quý ngài đầy đủ pháp độ số thành tựu Phật quả mà động mắt che chở chính thân, và cũng xin kính dâng bạn phần phước này đến bà tu nữ cố tu nữ Diệu Từ, mong rằng phước này bà sẽ sanh nhàn cảnh được an vui và sớm đắc chứng đạo quả. Và xin hồi hướng phần phước này đến Đức Trời Đế Thích và Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người đi chùa, chư tăng lên nhà quý vị, mong chư thiên hoan hỷ tha lãnh phần phước này và hộ trì cho tứ chúng. Và xin hồi hướng phần phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài sự an vui tấn hóa ý nghĩa nguyện. Bây giờ thì con xin trả miết lại cho thượng tọa giác đẳng.
Chào quý vị khán giả các bạn, rất là cảm ơn quý vị khán giả hôm nay đã bị tiếp xúc với các thầy sư, thì còn bằng ít việc hơn thì còn không có giảng được gì hết. Trước khi mà đi vào thảo luận, các thầy sư xin được khẳng định các bạn để có đề đi các bạn một điều là ở trong số những đệ tử Phật mà chúng ta cũng nghe thì những cái gọi là đệ nhất gì như đệ nhất từ thiện quán, đệ nhất từ thiên nhãn, đệ nhất từ trí tuệ, vân vân, những từ đây thường là do cái sức hạnh gì, thường là do cái công đức gì mà được trở thành những từ gọi là thù thắng từ một phương diện nào đó. Để Đức Phật Tăng có thể đơn chỉ ra cho một vài ví dụ, bởi vì cũng có nhiều Phật tử khi mà đọc về tư sắc thì cảm thấy rằng những cái gì mà có một cái lỗi lạc về tư duy nào đó thì quả thật là một điều rất là đáng hoan hỉ. Thì riêng về nữ tôn giả Sư Ma được xem nhiều để nhất trí tuệ bên từ Sô Ni, theo để Đức Phật Tăng thì do cái duyên gì, do cái phước gì mà những vị này đã thù thắng từ một phương diện nào đó. Xin đại đức có lần cho một vài ví dụ và cũng như được không?
Dạ, thì rõ ràng chúng ta cũng biết rằng đối với các vị thánh đệ tử của Đức Phật đó, thì mình ước mơ cái gì đó thì mình tạo thiện nghiệp để mình mong mỏi cái đó. Chúng ta thấy như là tôn giả Ananda đó có một cái kiếp làm vị trưởng giả, nhưng mà hộ trì cho một vị sư đó thì nếu mà đi học á thì lại không có đi học á thì lại không có vật thực vì đi bát trễ giờ đi bát, còn hễ bữa nào đi bát có vật thực ăn thì trễ giờ đi học Thì lúc bây giờ vị trưởng giả đó thấy cái vị sư đó có hoàn cảnh rất là éo le như vậy đó, thì cái vị trưởng giả đó mới nói vị sư đó, thôi từ đây sẽ đi, sư cứ đi học đi, rồi tới giờ là sư tới đây có vật thực sẵn, dọn sẵn khi dùng. Tôi chỉ nguyện rằng mốt á, tôi mà đọc cái lời dạy của Đức Phật hay cũng nghe cái lời dạy của Đức Phật là tôi thuộc liền, do cái phước mà tôi hộ trì cho sư. Thì chúng ta thấy rằng á, đó là cái sự ước mơ của chúng ta, và những cái thiện nghiệp nào mà chúng ta ước mơ đó thì chúng ta đổ dồn về cái hạnh đó. Thì chúng ta thấy tôn giả A-nan đó là một vị đã nhiều đời nhiều kiếp đổ dồn cái công đức mà mình tạo tác, cái gì cũng mong rằng mình là vị đa văn hết. Thì chúng ta cũng thấy như là Bạch Địa Cư Ni Khê Ma đó, thì Đức Thế Tôn này cũng tuyên bố bà là một cái vị thánh ni tối thắng đại trí tuệ, tối thắng là Khê Ma. Thì rõ ràng đó, bà là một ở trong, có còn nhớ bà như là bà là một ở trong bảy cái người phụ nữ, bảy cái người phụ nữ mà em của một vị chánh đẳng giác. Bà cũng đã cúng dường cho Đức Phật chánh đẳng giác. Con nhớ là trong cái cuốn chúng sanh sanh thú của Thượng Tọa Thiền Phúc có nói về bảy cái người phụ nữ suốt 100.000 kiếp mà chưa từng xa đỏ, trong đó có hoàng hậu Khê Ma, bà Bhattacharya và bà Mahabhacha Bhattivotami và bà Bhattacharya, rồi bà Visakha, rồi con nhớ trong đó có bà hoàng hậu Khê Ma, bà Di Đà La nữa, là một ở trong bảy người phụ nữ mà là em của một vị Phật tổ, và đã hộ độ cho vị Phật tổ đó, mà đã nguyện trở thành những cái thắng duyên thắng hạnh. Mà trong đây chúng ta thấy dù là bà Bhattacharya cũng là và là vị thánh ni trì lực tối thắng, hay là bà Di Mẫu Gotami cũng là một vị thánh ni đầu tiên, gọi là đầu tiên là một vị ni lớn nhất ở trong cái hội chúng. Con nhớ đến bảy người phụ nữ này là trong cái thời kỳ có một kiếp đó là em của một vị Phật chánh đẳng giác, và mỗi người đã tạo cái mỗi thiện nghiệp và nguyện với cái thiện nghiệp của mình đó, cho mình mang được cái thù thắng đó. Mà con nhớ là như có bà Kitta Gotami nữa, bà Tỳ Cô Ni mà ốm đó, bà cũng là tối thắng về mang y thô. Thì như vậy nên nhiều khi chúng ta thấy rằng đã có làm em của vị Phật tổ đó, thì sẽ thấy được những vị thánh ni mà do cái vị Phật tổ đó tuyên bố là đệ nhất về mang y thô, hoặc là đệ nhất về đại trí tuệ, hoặc là đệ nhất về luật. Thì chính những cái người phụ nữ này là em của Đức Phật đã nghe Đức Thế Tôn ngày nói về những cái sở hành của vị này. Luôn cả bà con nhớ đến luôn cả cái nghĩa là bà tỳ nữ của Chúa Tara cũng là một trong bảy cái người phụ nữ mà bà cũng nguyện để trở thành người cư sĩ để nhất về cũng thông tam tạng, là và bị cư sĩ nữ có thể tiếp pháp được. Thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng nó không phải là tự nhiên mà cũng có nghe lên. Nên thường thường quý vị thấy mỗi lần mà Đức Thế Tôn này nói về cái phẩm thọ ký đó, thì thiên thường sa thú làm thai, có nghĩa là một là biết được có Đức Phật, hai là quan hỷ để phát nguyện những cái hạnh đó. Có nghĩa là mỗi lần mà nghe có một vị Phật tổ thì chư thiên thường quan hỷ, rất là quan hỷ sẽ có một vị Phật tổ ra đời, hoặc là nghe như vậy rồi có người được phát nguyện thành Phật tổ, hoặc là ở trong cái những vị kinh văn đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Chúng ta thấy những cái vị này khi mà làm phước cũng đều nghe và nguyện. Có còn nhớ đến cái câu chuyện của đạo sĩ Narada và là cái người có người bạn là một vị trưởng giả, thì vị này nguyện để nhất thành để nhất trí tuệ đó, do có 1.000 vị đệ tử đạo sĩ mà những 1.000 vị kia đắc chứng, nhưng mà vị này nguyện trở thành để nhất trí tuệ. Mới rủ cái người bạn của mình bây giờ là trưởng giả mà tiền thân của ngài Mục Kiền Liên, thì mới nói với người bạn của mình là bây giờ là tôi nguyện để giúp trí tuệ rồi, thì bạn nguyện để giúp thần thông đi. Tôi là cánh tay mặt, bạn cánh tay trái. Thì lúc bây giờ cái người trưởng giả đó nghe cái bị huynh đệ với mình ngày xưa là cũng như bạn bè, bây giờ đi tu làm đạo sĩ, nói như vậy thì bị phát nguyện cúng dường 7 ngày và phát nguyện là để giúp về thần thông bên cánh tay trái, vì cái để giúp về trí tuệ bên cánh tay mặt. Thì những câu chuyện đó nói lên đó, là chúng ta thấy rằng những cái vị này khi mà thấy như đạo sĩ Narada lúc bây giờ thấy được cái người đệ tử của Đức Phật là đệ nhất về trí tuệ, mà vì đó thuyết pháp, mà Đức Phật ngày dạy thì đó thuyết pháp, thì cái vị vị đạo sĩ thì thấy được cái vị đó thuyết pháp mà với cái cách trình bày chánh pháp đó, thì vị này rất là quan hỷ, nên vị này đã phát nguyện đệ nhất trí tuệ và là vị cánh tay mặt của bậc đạo sư sau này. Và cái người bạn của mình là cánh tay trái và đệ nhất về lục thông là Mục Nhị Liên. Thì đây là chúng ta thấy rằng đều là những cái duyên lành của các vị đó ở trong quá khứ, và vị đó vì muốn điều đó nên đầu tư vào đó. Nên thường thường quý vị thấy những cái ước, những cái dục đó, những cái dục là trong đó có cái dục là cái ước muốn, và cái chính cái ước muốn đó mà chúng ta tạo những cái thiện nghiệp để chúng ta trở thành những vị Phật tổ, hoặc là những vị độc giác Phật, hoặc là những vị thinh tăng thượng thủ. Đó là những cái ước muốn thúc đẩy, hoặc là nhiều khi chúng ta không có ước muốn những điều đó, nhưng mà chúng ta ước muốn chấm dứt luân hồi thì chúng ta cũng cũng ước muốn. Có còn nhớ đến câu chuyện của trưởng giả, để nhất trưởng giả Châu Thiên Cá đó, thì có một kiếp đó đó đi cúng dường cho Đức Phật Độc Giác, nhưng mà nguyện cũng được giải thoát, nhưng mà nguyện để làm để nhất trưởng giả, nhưng mà cũng có đem về hai cái mía, nhưng mà khi mà cúng dường cái mía của mình nguyện như vậy, nhưng mà đem cúng dường cái mía của anh mình đó, thì lúc bây giờ đi về thì người anh mới hỏi em đi đâu về, thì người em nói rằng em đi ruộng mía về, thì anh nói rằng em đi vô ruộng mía mà về để xong sao, thì người em nói rằng em có đem về hai cái mía, nhưng mà em cúng dường cho Đức Phật rồi, một vị sa môn rồi, em mới nguyện trở thành đệ nhất trưởng giả và sẽ chứng đạo quả thánh nhân. Nhưng mà người anh thì nói rằng thôi, anh thì không muốn đệ nhất gì hết á, nhưng mà anh chỉ muốn đắc đạo quả, giải thoát luân hồi thôi. Thì cái người anh á của ngài Chô Tí Cá đó là đã đắc đạo quả trong thời kỳ của Đức Phật Ca Sa Bá rồi, nhưng mà ngài Chô Tí Cá thì tới kiếp này để trở thành đệ nhất trưởng giả và cũng đắc đạo quả. Thì đây là cái chuyện mà vị này là tự thân cúng dường cái mía, rồi cái người anh á là cũng đem việc cho người anh cái mía, nhưng mà rồi cũng cúng dường cái mía của người anh, mới nói với người anh là muốn tiền thì cho tiền, trả tiền trở lại, nếu mà muốn phước thì hồi hướng phước. Mà người anh thì lúc bây giờ chỉ nguyện là muốn giác ngộ giải thoát thôi, người cái phước đó, nếu mà có cái phước người đó thì chỉ mong giác ngộ giải thoát thôi. Và cái người anh đã giác ngộ giải thoát trong cái thời kỳ của Đức Phật Ca Sa Bá. Nhưng mà người em thì tự tay cúng dường, nhưng mà lại nguyện để trở thành đệ nhất trưởng giả, cho đến thời kỳ Đức Phật Gotama chúng ta thì được làm đệ nhất trưởng giả. Thì đây là một vài cái chuyện mà nhân quả nó có, chứ nó không phải là không có. Bởi vì Đức Phật nói rằng cái lòng tin mà tin nhân quả là cái lòng tin đặc biệt, là vì chúng ta tin đó, cái việc này nó làm mà nó có kết quả, chứ không phải ví dụ như ngày lúc mà Đức Phật ngày có 1250 vị thì tu rồi, nhưng mà ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kỳ Liên tới thì Đức Phật ngày vẫn nói ngày Xá Lợi Phất để nhất trí tuệ, ngày Mục Kỳ Liên để nhất về thần thông. Và trong khi thì chúng ta thấy năm anh em Kiều Đình Như có trước nè, rồi 30 vị trong đoàn Khách Đa, rồi 55 người bạn của Gia Xá, rồi 1000 đạo sĩ Ca Sa Bá thờ lửa, các vị đó chứng đạo quả trước rồi, nhưng mà Đức Phật ngày vẫn tuyên bố ngày Mục Kiền Liên đệ nhất về thần thông, ngày Xá Lợi Phất đệ nhất về trí tuệ. Thì cái điều này không phải Đức Phật tư gì, mà chính là cái ước nguyện của các vị này, cái thời kỳ này thành tựu, dù là tới trước tới sau, nhưng mà cái địa vị của vị nào thì cái phẩm vị của vị đó nó vẫn là của vị đó thôi. Thì đây là một vài điểm con xin trả lời cái câu của Thượng Đại Đẳng, bây giờ con xin gỡ mic lại cho Thượng Tọa.
Sau khi chương trình đã được học tập, tôi đặt kỳ kỷ chúng con xin được mở đầu chương trình thay lời hôm nay với sư trưởng. Chúng con không biết là sư trưởng có nghe hay là có mặt ở trên máy không, mới được sư trưởng hiện cho chúng con biết về chương trình giáo hội. Tôi đặt sư trưởng ở bên Phật giáo Pháp Tông thì mới đối xử trì trí, con người càng thông tuệ đó thì càng có nhiều cái trở ngại với đời sống tu tập. Các sư trưởng nói việc sẽ di chứng thì không biết kinh điển Nam Tông, kinh điển Pali có đề cập đến vấn đề này không? Chúng con xin kính cung kính sư trưởng. Thưa quý vị, quý vị có sự cầu thảo luận số 1.
Nam mô Bụt Thầy. Kính là chia tăng, kính chờ quý vị. Hai, cảm ơn các vị. Câu thảo luận số 1. Kinh điển Bali có nói về sở tri trưởng hay không? Cái danh từ mà sở tri chữ này tôi không tìm thấy trong những cái văn bản thuộc Tam Tạng Pali, nhưng mà cũng có những cái ý nghĩa nó hơi tương tự. Ví dụ như Đức Phật Ngài có nói là cái người mà học Pháp á, như là kể cả 9 loại kinh lúc chưa có phân làm bảo tàng, như Khế Tụng vân vân, thì Ngài thí dụ giống như là cái người bắt rắn. Nếu mà biết có bắt con rắn thì người ta dùng cái chĩa, cái ngạn để chặn cái đầu con rắn, thì bắt được con rắn á thì nó không an toàn, dù cái đuôi của mình nó có quấn nên cái tay nhưng mà cũng không có bị rắn cắn mổ, có thể chết hay đau khổ gần chết. Nhưng mà nếu những người mà học Tam Tạng kinh điển thông suốt các loại kinh như vậy, nhưng mà không phải là để học để hành, mà học để vì cái mục đích lý luận tranh biện hơn thua mình, thì cũng giống như người bắt rắn mà nắm cái giữa khúc giữa hay là cái đuôi thì chính con rắn nó quay ngược trở lại, thì cũng nguy hiểm như vậy. Và những cái đoạn mà chúng ta được biết đến câu chuyện như là một vị pháp sư chưa cá con cá vàng sao trở thành con cá vàng a chi ở trong quá khứ, là những vị học và thuở do lòng mà tham tàng rồi ý khôn lanh, rồi nói đảo lộn lại Phật ngôn là phi Phật ngôn, Phật ngôn là phi Phật ngôn, vân vân. Thì cái quả đó thì sau này phải sinh vào địa ngục nhiều kiếp. Người có vị anh là chứng quả là hán về phiên mà vị này không có nghe, cãi rồi người mẹ và người chị cũng binh, vì vậy cả ba đều xa đọa vào cảnh khổ. Thì đây cũng cái ý nghĩa tương tự, cái người mà học nhiều nhưng mà không có thực hành thì nó cũng nguy hiểm như vậy. Và theo truyền thống Nam Tông thì có nói, thường nói đến cái ba dạng như pháp học, pháp hành, pháp thành đó. Thì kể như cái pháp học như là riêng, cái pháp hành là riêng, nhưng mà đối với tôi thì chỉ là học pháp, còn kia là để hành pháp. Nhưng mà nếu như không mà thực tập á, học mà không hành, thì như trong kinh Pháp Cú cũng có nói, dù tụng nhiều kinh điển không hành thì phóng vật, như kể đếm người và một đồng đếm bò cho người không hưởng sa môn hạnh. Còn dù ít tụng kinh điển nhưng cái hành những y giáo của hành cái người này là có tiết chế những sự ăn uống vân vân thì tất hưởng cái sa môn hạnh. Hành đã nói trên cái vấn đề này cũng nói ý nghĩa tương tự, nhưng mà không nói cái sở tri chướng. Nhưng mà sở tri chướng nó cũng có nhiều cái từ, tuy không có những cái từ đồng nghe tương tự, nhưng mà có những cái ý nghĩa cũng tương tự. Cái cũng như trong khi mà hành về cái niệm hơi thở đó, thì trong đó có những cái pháp mà cho trở thành cái chướng ngại. Đó là khi cái người tu tập theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, mà vì sự biết quá nhiều thì sẽ rơi vào cái tánh ái, thì cũng trở ngại cho thiền định. Mà ngược lại không biết gì cả thì rơi vào cái tâm sân, thì cũng làm trở ngại thiền định. Thành cái người biết quá nhiều, khi mà vừa thấy thế như là hết vô, thở ra, ta nhận biết rồi đây là danh, đây là sắc, đây là cái tâm rơi vào cái trạng thái là suy tư, suy luận diễn còn mênh mông. Thành nó ngăn chặn, thay vì việc này học cho hiểu, hiểu cho biết, biết rồi mới thấy, khi trạng thái nó tranh lên là như vậy đó. Nhất là như trong bộ pháp tụ phải lên câu như là trước khi có mặt ra sao, thọ có mặt ra sao, rồi được nghĩa giải nghĩa, thì khi mà thấy có trạng thái đó thì biết rồi nó là xúc, nó là thọ gì thôi. Còn biết quá nhiều rồi từ chỗ đó rơi vào cái biển lý luận thì nó cũng rơi vào trạng thái, thì cũng có những ý nghĩa tương tự, nhưng mà cái từ sở chi trưởng này thì tôi chưa thấy có viên từ trong Bali được đồng nghĩa cũng như cái danh từ mà cái người không tin Phật pháp gọi là người nhất chứng đề đó. Thì cũng trong kinh điển Tam Tạng Pali cũng không thấy có những cái từ có lẽ là do các hai vị bên truyền thống Bắc Tông họ sáng tạo ra nhiều cái từ cũng cần cử vào một cái số nghĩa nào đó có tích dịch tuồn và có thể sáng tác thêm những từ nghĩa tương đương, nhưng mà cái dinh từ về nguyên trạng Bali thì không được thể ý nghĩa như vậy. Và đây là cái sự giải đáp của tôi qua câu thơ lệnh trên dạy như vậy. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Sau khi cứ cầu kính tiền thì kiện đăng ký tôn đức và thừa chí phục vụ, bây giờ thì chúng ta bước qua một câu thảo luận khác. Câu thảo luận này xin được cũng là được pháp tính, là được pháp tính ở trong câu chuyện này chúng ta nói cũng là hoàng hậu Khê Ma là một nữ nhân tuyệt sắc. Thì có nhiều người nói rằng mình càng giàu hay là càng đẹp thì càng khó tu, đều có đúng, đều có cái đúng cục thì cần được pháp tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thị trưởng, Thượng Tòa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Pháp Tăng, cùng với các vị chư Tăng đang có mặt ở trong gum. Xin chào quý tu nữ, cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch Thượng Tòa, phải chăng càng giàu, càng đẹp thì khó tu? Thì cái điều này thì theo như con nghĩ nó không hẳn là vậy, không hẳn là vậy. Thường thường thì khi mà chúng ta, khi mà một cái người thí dụ như là mình giàu và đẹp thì nhất thiết là hai cái điều này là do đời trước mình đã từng tạo phước rồi. Đời trước mình đã từng tạo phước nên ngày hôm nay hoặc là trong cái đời sống này thì mình mới có được sắc đẹp và mình có được tài sản. Mà ở trong cái điều này thì con nhớ rằng trong những cái nguyên nhân mà tăng tâm thiện thì ở trong đó có một cái nguyên nhân thứ tư là nói về đời trước đã từng tạo phước. Có nghĩa là những cái người nào mà đời trước mà tạo nhiều cái phước báo thì ở trong cái đời sống hiện tại này thì những cái người đó rất là dễ phát sanh tâm thiện, rất là dễ phát sanh lên tâm thiện. Thì ở trong cái trường hợp này mới giải thích rằng á, do những người này đời trước đã từng tạo phước rồi nên ngày hôm nay họ có sắc đẹp hoặc là họ có tài sản, nhưng mà họ không có dính mắc, không có dính mắc hơn những người khác, hơn những người mà thiếu phước. Ví dụ như mình thấy ở trong cái trường hợp này thì con thấy nhiều khi, ví dụ như là có nhiều khi mình đi về những cái miền vùng sâu vùng xa không quanh, thì mình kêu những cái đứa trẻ lại để mà mình cho nó những cái bánh kẹo không quanh, mình cho nó đó thì nó nhận rất là vui, nó nhận rất là vui. Nhưng mà qua ngày mai mà mình gặp nó lại thì mình thấy trên tay vẫn còn cầm những cái bánh. Nhưng mà lúc đó mình xin thử, xin đứa bé đó nói thôi hôm nay nhiều kẹo bánh kẹo quá rồi, cho sư cục đi, cho sư miếng bánh đi, sư thèm quá. Nó lật đật là nó ôm cái bịch bánh bịch kẹo lại liền, nó không bao giờ cho. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng khi mà mình ít tài sản hoặc là mình ít tài sản hoặc là nói chung là cái dung mạo mình nó xấu vân vân, thì là do đời trước mình ít tạo phước. Mà cái người mà đời trước ít tạo phước thì rất là khó để mà phát sanh được cái tâm đại thiện, rất là khó quý vị. Tại vì thường thường mình thấy rằng đối với những cái keo kiệt hoặc là tham lam bỏng sẻn, những cái này là những cái bất thiện pháp, nó thường nắm giữ, nó thường nắm giữ hoặc là nó thường chấp chặt, hoặc là có khi nó không có chịu buông lìa ra những cái gì mà mình có hoặc là những cái gì mà mình chưa có nó, thì nó lại mong muốn, nên rất là khó mà bỏ ra. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng đối với những cái người mà ví dụ như là mình ở đây là mình chỉ giữa cái sự nhiều hơn và ít hơn thôi, chứ chúng ta không có nói tổng quát, không có nói tổng quát. Thì như vậy thì mình căn cứ ở trong cái chi pháp thì mình thấy rõ ràng những cái người mà khi mà người ta có sắc đẹp hoặc là người ta có tài sản, tuy rằng ở trong cái đời sống người ta vẫn dính mắc
vẫn dính mắc với tài sản, với sắc đẹp, chẳng hạn như đối với hoàng hậu Khema hoặc là những cái ông bá hộ nhà giàu vân vân, vẫn có cái sự dính mắc với những cái cảnh đó. Nhưng mà một khi mà duyên lành đã đến thì những cái người này rũ bỏ rất là lẹ. Có người thì mấy đống vàng, hoặc là những cái người mà triệu phú thì họ bỏ hết tất cả cái tài sản nó đi một cách để mà để xuất gia một cách rất là dễ, không có cái sự tính toán. Còn ngược lại mình thấy rằng đối với cái vị mà đạo sĩ mà cứ phải mùa khô thì vào tu, còn mùa mưa đó thì nhớ cốt và những cái hạt giống, rồi quay trở ra nghĩ rằng cái mùa khô thì khó trồng trọt, khó kiếm ăn, nhưng mà hôm nay mưa xuống rồi lại dễ trồng trọt, dễ kiếm ăn, nên bỏ tu đi ra trồng trọt những cái loại cây hoa màu đó để mà sinh sống. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng những cái một cái cây cuốc và những cái hạt giống mà cũng từ bỏ không có được thì làm sao mà những người đó mà dễ dàng tu tập được, rất là khó, rất là khó tu tập. Thì chính những cái điểm này thì mình thấy rõ ràng, tuy rằng giàu có sắc đẹp, có tài sản, tuy rằng có cái sự dính mắc, nhưng mà đến một cái lúc nào đó mà cái duyên lành người ta đến thì cái sự từ bỏ của người ta ra đi nó rất là dễ. Còn đối với khi mà mình ví dụ như là có một, ở đây chỉ nói một cái trường hợp chung, thì nếu mà còn đối với những cái người mà ví dụ như là cái sắc người ta xấu, hoặc là tài sản người ta kém, người ta ít tài sản thì những người này mình thấy rất là khó. Có nhiều khi mình muốn họ nghe pháp thì mình cũng phải căn, hoặc là họ cho họ uống, hoặc là mình tạo một cái điều kiện gì đó vân vân, phải nói rằng là phải có một cái cách rất là khéo dẫn dụ thì mới làm cho người đó nghe pháp, hoặc là mới làm cho người đó có một cái chút công đức gì với tam bảo. Phải nói rằng là những cái người đó mình rất là khó, phải nói rằng là mình phải vận dụng rất là nhiều, có khi mình vận dụng rất là nhiều cách thì mình mới tế độ được những người đó. Còn những người mà có tài, có sắc, hoặc là có tiền, có của vân vân, mình chỉ cần nói những cái điều gì mà nó thuộc về chân lý, hoặc là nó nói những cái điều gì mà thuộc về chánh pháp vân vân, thì những người đó rất là dễ dàng lãnh hội, nghe rất là dễ hiểu. Vì những cái điểm trên mà con nghĩ rằng đối với những cái người mà khi mà có tài sản và có sắc đẹp vân vân, thì những người này nếu mà họ muốn tu tập thì rất là dễ. Nếu mà những người mà giàu có tài sắc đẹp vân vân, thì những người này nếu mà họ muốn tập thì rất là dễ, tại vì là đây là những cái nhân dễ dàng phát sanh được tâm thiện. Đây là những cái ý của con xin được trình bày qua cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu ra. Bây giờ con xin hết lời và con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt A Di Đà.
Chúng ta được biết rằng Lý Tôn Giả Khema là một vị nhất thiết vệ được chiếu kinh Kỳ Thiên Liên, và ở trong kinh thường nói đến các vị tu hành hay có cái một ở trong ba cái kinh hướng khi nặng, hoặc là khi nặng về tinh tấn, hoặc khi nặng về khi nặng về đức tin, hay khi nặng về tinh tấn, khi nặng về trí tuệ. Và đa phần nói là khi nặng về trí tuệ thì là cái hành trình tu tập nó ngắn nhất, cũng nhanh nhất. Thì là từ đầu từ xưa thì đó hiểu giải thích là tại sao mà mình tu tập với cái kinh hướng nặng về trí tuệ đó thì cái hành trình mà lại nhanh nhất.
Nam mô Phật Thầy. Chúng ta thì tôi rất đậm chúng con cũng định lễ sư trưởng. Xin bạch từ Phật Đức, xin thưa quý vị, con hỏi rằng tại sao một người tu tập khi về trí tuệ thì hành trì nhanh thì dễ dàng hơn đức tin về tinh tấn. Trí tuệ đức tin về tinh tấn là ba khuynh hướng của một vị hành giả tu tập, cũng là ba khuynh hướng của vị Bồ Tát đang trên quá trình hành trì Ba La Mật với mục đích giải thoát. Thì bao giờ quý vị trí tuệ thì nó mạnh hơn, nhanh hơn. Tại sao vậy? Là bởi vì mục đích của sự giác ngộ là để thấy được tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Để khi mà thấy được tam tướng của pháp vô vi, vô thường, khổ và vô ngã thì liền khi đó sẽ thành tựu được quả giải thoát. Như Đức Phật ngài có dạy câu là ai với trí tuệ thấy được sắc tê sanh khara nicca pháp hành là vô thường, sắc tê sanh khara dukkha pháp hành là khổ, sắc tê sambandata các pháp là vô ngã, thời người ấy sẽ nhàn chán thực sự khổ, đó là con đường đưa thanh tịnh, tức là đưa đến niết bàn. Thế thì với cái vị hành giả tu tập thi nặng về trí tuệ thì vị hành giả đó dễ nhận thức tam tướng hơn. Còn đối với vị hành trì đức tin và tinh tấn thì vị đó khó nhận thức, nghĩa là không có nhận thức được tam tướng một cách nhanh chóng. Và chính vì lẽ đó mà đối với vị hành giả mà thi nặng về trí tuệ thì việc tu tập nhanh hơn, dễ dàng hơn. Nói như vậy không có nghĩa là người mà có trí tuệ thì người đó không cần phải đức tin và tinh tấn cũng có thể tu đắc được. Ở đây thưa quý vị cần phải hiểu rằng đức tin, tinh tấn và trí tuệ ba pháp này nó phải hỗ trợ với nhau. Nhưng mà người thi nặng về trí tuệ thì nhanh hơn cái người thi nặng về đức tin hay là thi nặng về tinh tấn. Nhưng mà mỗi vị hành giả đều phải có hai pháp kia mới có thể tiến tiến được. Ví dụ như một vị hành giả tu thi nặng về trí tuệ, trong quá trình tu tập thì đó cũng phải có cái khuynh hướng về đức tin và khuynh hướng về tinh tấn mới được. Còn cái vị hành giả mà nặng về tính niềm tin, vị đó cũng phải có trí tuệ và phải có sự tinh tấn mới thành tựu được. Còn cái vị mà tinh khuynh hướng về tinh tấn thì vị đó cũng phải có đức tin và trí tuệ thì mới có được thành tựu về cái sự giải thoát. Ở đây một vị mà tu tập về thi nặng về trí tuệ thì vị cái đó cũng phải có đức tin. Nếu không có đức tin thì chính cái trí tuệ nó làm cho trở ngại, tức là sanh ra cái sự hoài nghi. Nếu mà một vị có trí tuệ mà thiếu cái sự tinh tấn thì như vậy cái trí tuệ đó nó chỉ dậm chân tại chỗ. Do vậy cho nên cái trí tuệ cũng đòi hỏi có hai cái khuynh hướng nó hỗ trợ, hai cái yếu tố hỗ trợ, tức là đức tin và tinh tấn nữa. Nhưng mà ở đây chỉ muốn nói rằng trong ba vị hành giả, dù cho mỗi vị hành giả đều có cả ba cái yếu tố này, nhưng mà riêng về hành giả mà nổi bật về trí tuệ, đối với đức tin về trí tuệ, đức tin về tinh tấn thì vị hành giả sẽ nhanh hơn là một vị nặng về đức tin, có tinh tấn, có trí tuệ. Và đối với vị hành giả nặng về tinh tấn, dù có đức tin và có trí tuệ thì cũng chậm hơn cái phần cái vị hành giả mà khi nào về trí tuệ. Bởi vì chính cái trí tuệ sẽ giúp cho vị hành giả này hiểu được pháp nhanh chóng,
và biết được cái phương pháp để liệu tri một cách nhanh chóng. Như vậy đó là một lý do tại sao cái vị hành giả tu tập thiên về trí tuệ và hành trình nhanh và dễ dàng hơn. Cái vị hành giả chỉ nặng về đức tin, nặng về tinh tấn. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của cái câu thảo luận thứ ba như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Hòa thân chương trình của Thầy Sư. Thưa Bạch Sư Trưởng, chúng con xin được trả lời với Sư Trưởng nhân cái câu hỏi của Sư Hòa Thầy Sư, nhân câu trả lời của Thầy Sư. Thưa Bạch Sư Trưởng, tại sao mà ở trong khi mà nói về tâm của Bồ Tát thì chúng ta nói đến đức tin, chúng ta nói đến tinh tấn, chúng ta nói đến đức tin và đến trí tuệ, đó là ba cái khuynh hướng khuynh nặng thì. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về trưởng thì chúng ta nói đến bốn trưởng, và tứ trưởng như là dục trưởng, tâm trưởng, tâm trưởng, tư duy trưởng. Thì tại sao chúng ta nói đến bốn trưởng mà chúng ta chỉ nói đến ba cái khuynh hướng phiền não mà thôi? Chúng con xin gửi đến của tỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Di Tăng. Thưa quý Phật tử, quý vị có nghe được không ạ? Có nghe rõ không? Có ai nghe tôi nói không? Cảm ơn. Cái câu hỏi của Thượng Thầy Giác Đẳng, tại sao nói về cái đức tin, cái tinh tấn và trí tuệ, nhất là Bồ Tát có ba cái phương hướng này, có gì có cái nặng về cái đức tin, có vị chuyên về cái tinh tấn, có vị chuyên về trí tuệ, nhưng mà có bốn pháp gọi là tứ trưởng, là dục, cần là tâm thẩm, và bốn pháp tứ trưởng này cũng trở thành là tứ nghi túc, cũng là dục, cần là tâm thẩm. Thì trong đó cái dục, cái cần, cái tâm thẩm thì chỉ có cái cần với cái thẩm là trí tuệ, thì nó giống như cái ba cái gì kia. Cái nói về tứ trưởng thì đồng cái chi pháp nó giống như là tứ nghi túc, nhưng mà nói ba hạng đức tin này thì phải nói nó giống cái là ba tam cơ thân á, là ba cái pháp như là cái thân á, là như là cái nền tảng. Cái pháp này tam cơ thân á là cái ba cái pháp cơ bản này, ngày tinh sự, ngày có dịch trong kinh hệ, và cũng có một cái thứ về dụ nhân cái câu chuyện này mỗi ngụ ngôn thì nói lên là ba cái pháp căn bản này. Câu chuyện đã được kể là ngày xưa có một cái đoàn đi như là đi buôn, nhưng mà đi ngang qua một cánh rừng già. Nhưng rồi khi đi sâu vào đó họ lại lạc đường đi. Họ phải là tự phá dọn con đường để đi. Nhưng mà đi càng sâu càng lạc vào giữa rừng, không có tìm được lối thoát. Thì bây giờ nguyên cái đoàn đó đều nhôn với nhau, nghĩ rằng nếu mà không tìm được cái ra khỏi cánh rừng thì số lương thực đem theo sẽ không có đủ để sống lâu ngày. Thì trước cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, thì trong nhóm nó có ba người, một người là như là tính, một người là trí, một người là cần. Thì cái anh cần tinh tấn có sức mạnh nhưng mà anh thiếu trí, còn anh có đức tin thì anh chỉ nghe theo cái lời trí tuệ mà thôi. Anh nói thì anh tin, đặt niềm tin lên cái trí tuệ, nhưng mà anh không được sức mạnh như cái anh cần. Mà trong ba cái người trong cái đoàn đi thì có ba cái người này thì là
được xem như là cái tiêu biểu, là cái người hướng đạo. Thì bây giờ bình thường cái anh Trí Tuệ thì anh ít có làm việc và lao động tay chân, nhưng mà đây cái lúc nguy biến này thì chính anh là cái người nhân vật quan trọng. Thì anh mới dùng cái trí của cái anh Trí ra này, anh mới mỗi buổi sáng đó thì anh leo lên cái cao, anh nhìn xem có những con chim mà nó bay đi về ăn đi trong rừng gì hôm nào. Thì trong rừng có những cỗ cây, thấy có những con trái cây rớt xuống như là trái ổi hay là những cái trái mận, biết đây là loại trái cây do con người trồng trong làng, trong xóm, không phải là trái cây rừng. Thì nó canh trí anh leo cây cho nhìn có những con chim đó, nó sáng nó bay đi đâu, thì thấy nó bay đi về hướng đó. Anh nhìn ở lên thân hướng mặt trời mọc, mặt trời lặn, rồi mình như định cái hướng là chim nó bay dưỡng đó. Vì khi mà lượm những gốc cây, có những trái cây nhà ăn thì biết là có cái đường, có cái làng xóm gần đó. Thì khi anh nhìn cho kỹ lưỡng một hai ngày như vậy chắc chắn, thì anh quyết định rằng, anh chỉ khẳng định rằng bây giờ phải cắt đường rừng theo hướng này nè, thì sẽ ra rồi có làng mạc nơi đó. Thì mọi người trong đó nghe nói như vậy thì nhất là anh Đức Vinh, anh nghe như vậy thì anh đi hô hào anh trong cái đoàn nhóm, hãy là mỗi người một tay một chân theo là hướng dẫn của anh Trí để cắt đường rừng ra đi. Thì đầu tiên cái anh cần anh ra sức mạnh, cũng giống như chuyện Tây Du mà có trừ bạc giới mà anh cào cái vườn đào vậy đó. Thì anh ra sức anh phát cây, đốn cây, dọn đường những nhà kia của anh. Anh thấy như vậy thì họ cũng làm theo. Mà nhất là cái đức tin thì anh cả tin theo cái này Trí Tuệ. Nên anh là như là người cố động, chủ yếu diễn thích các người làm, mà chính bản thân anh cũng làm. Nhờ sự hợp tác giữa anh Trí tìm ra phương hướng, anh cần ra sức dọn đường. Và anh tính thì anh là tin tưởng theo anh Trí, nên anh kêu mọi người trong đoàn cùng làm. Do đó nên không mấy ngày thì họ đã tìm ra được đúng là có cái làng xóm, có chợ búa nơi đó, có thị thành, và tìm được cái lương thực và những cái đồ họ đem họ bán, hàng hóa họ đem theo họ bán ra được cái giá cao. Và rồi họ mua lại những cái hàng hóa bổn xứ với giá ra tại bổn xứ, mà nếu so với cái xứ của họ thì nó rất rẻ, họ mang về cho được lợi nhiều. Và họ cho biết cái vùng họ ở xứ đó như vậy là, thì những người kia mới chỉ con đường họ đi về cái xứ sở của họ. Khi trở về tới nơi an toàn, nhờ có anh vậy mà bán được cái hàng hóa mang theo, và mua được hàng hóa đem về, tiền lời rất nhiều, nên là đủ để nuôi vợ nuôi con trong cả gia đình. Thì câu chuyện ngụ ngôn này chỉ cho rằng trên đường tu thì phải có trí tuệ sáng suốt, và cũng phải có cái tinh tấn, có cái sự đức tin. Nhưng mà đức tin thì phải đi kèm với cái trí tuệ. Mặc dù có cái niềm tin, có trí tuệ sáng suốt, nhưng mà nếu chỉ tin suông, hay là chỉ có anh trí tuệ bạn biết bao nhiêu, biết cái phương hướng đi, rồi anh trên chỉ có đức tin theo là đúng rồi này, nó đúng rồi, nhưng mà không có cái anh tinh tấn ra sức mà giờ phá đường thì cũng không thể thoát ra cánh đường già được. Thì cũng vậy, trên sự tu tập ba cái pháp này, gọi là ba pháp cơ bản và tam cơ thân ác, thì nó liên quan đến cái ba hành tính, cái trí và cần, mà các vị Bồ Tát cũng có cái phần hướng. Như Đức Phật Thích Ca chúng ta thì được hạn về cái hạn là Đức Trí Tuệ, còn nói về như là trong tương lai thì nó có lẽ là hạnh tinh tấn hạn. Thì còn như ngày Kassapa thì ngày thuộc về cái hạn đức tin, thì tuy rằng có cái hạnh riêng của mỗi vị, và hành giả ngày nay chúng ta cũng lại cũng có một cái cá tính, người nặng về đức tin, người nặng về tinh thần, người hành nặng về cái trí tuệ. Thế vậy nhưng mà trong đó thì trong trí tuệ vẫn có đức tin, vẫn có cái sự tinh thần. Nếu nói theo Abhidhamma thì cái tâm sơ cần
thuộc về tâm sở biệt cảnh, nó cũng có hợp được. Còn cái nhất tinh thì thuộc về cái tịnh hảo biến hành trong tất cả tâm, và tốt thì đều qua cái tính này dẫn đầu. Nhưng mà trí tuệ thì tùy trường hợp mà sanh ra khởi, chứ không hẳn là luôn luôn có mặt trong tất cả thiền pháp. Nhưng mà nếu được cái phối hợp trong những cái tâm mà có cái trí tuệ, thì trong đó vừa có cái tâm sở cần, và đương nhiên cái tâm sở tính thì tình hảo với hành nên vẫn có mặt trong đó. Vì vậy thì nếu mà có cái trí tuệ thì có đủ cả ba. Bởi vì có những tâm là ly trí thì vẫn có cái cần, có những cái tính. Nhưng mà những cái tâm mà ly hợp trí thì chẳng những có trí tuệ mà có đức tin, và cũng có tin là tấn tâm sở cần trong đó. Như vậy thì đức tin cái trí tuệ vẫn là một cái pháp cao quý nhất trong đời. Hễ có trí tuệ thì có đức tin và có tinh tấn trong đó. Còn nếu không có cái trí tuệ thì chỉ thiếu đi cái phần là như cần, thì thiếu cái trí tuệ nhưng mà vẫn có cần, hay là tinh tấn chẳng hạn, nhưng mà không phải là thì có đủ cái sự sáng suốt để tìm ra con đường là giác ngộ giải thoát, cũng như không có trí tuệ mà trong đoàn là buông mà không có cảnh trí thì cũng không để ý, không khám phá ra được đường đi tìm hướng mà có lạc mạc. Thì cái thí dụ này chứng tỏ cho chúng ta biết ba pháp tính trí cần, ba cái hạnh này nó có liền đới như nhau. Như vậy giờ nói cái chi pháp trùng với ba pháp tam cơ thanh, còn cái pháp là gì? Tứ trưởng dục cần tâm thẩm thì nó giống như tứ y túc, cũng là quần bốn chi pháp tương thờ. Thành ra tùy về cái chi pháp thì có thể thấy giống nhau về điển, nhưng mà đối pháp khác thì có thêm một chi hai chi. Bây giờ cái điều thường có thì thầy thường có trong kinh tam tạng Bali, dường như bát chánh rồi cũng có thập giải thoát, là bát chánh đạo rồi cũng thêm hai chi nữa, thì cũng như là mười cái chi pháp cũng tương tự như vậy. Đó là những tùy trường hợp mà chúng ta tìm thấy rất nhiều trong kinh điển Bali. Đây là cái sự so sánh giữa cái tam cơ thân á với ba cái hành kể trên, cũng như tứ trưởng so sánh với tứ y túc đẩy là như vậy. Nam mô Bụt Tha nhé.
Và khi tập thể sư có nhiều người đã phải đưa ra một cái hình ảnh như là một định kiến, hoặc là để mình thường làm phước, ví dụ như mình thường bố thí thì tổ tăng thì cái đó gọi là tu thành đức tin. Mọi người nào thường học kinh, thường nghe pháp thì tu tập có sự tu thành trí tuệ. Nếu nhiều như thư mẫu chúng ta khi mà còn sinh tiền thì bà cụ hay thì mẹ hay làm phước nói y cũng nhiều sự chư tăng, và người ta thấy cái đó người ta nói là ồ mình tu như vậy là cũng là nặng để đức tin, hơi là nặng để trí tuệ. Điều đó có đúng hay là những vị mà nặng để trí tuệ thì vẫn làm phước như thường, và không thể nói thì không thể lấy từng cái công việc, từng cái hành động mà nói là nặng để đức tin, nặng trí tuệ, mà chúng ta phải quan sát kỹ lưỡng hơn. Thì xin những ý kiến của sư tổ thầy sư.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ, cái bạch sư tăng kính thưa quý vị, tất nhiên là chúng ta không thể xét qua cái sự việc mà người đó làm, chỉ mới thấy cái việc người đó làm như là thích bố thí, rồi chúng ta cho rằng người đó chỉ có nặng về cái đức tin. Khi mà chúng ta muốn biết một người có trí tuệ, công việc đó họ làm, hoặc là bố thí, hoặc là trì giới, hoặc là tu thiền, thì mới thấy cái hình thức của bên ngoài thì chúng ta tất cả đều cho rằng một là đức tin, hai là có tinh thần. Nhưng mà về cái phương diện trí tuệ thì chúng ta khó biết được. Phải ở gần và phải cùng người đó trải qua một cái cuộc đàm luận chúng ta mới biết như Đức Phật đã dạy. Nếu muốn biết trí tuệ của người thì phải trải qua một cái cuộc đàm luận thì mới biết được sự tôn đó có trí tuệ. Người có đức tin, chỉ có đức tin thôi thì người đó không có làm được cái công việc của người có trí tuệ. Còn cái người có tinh tấn thì người đó có thể làm được cái công việc của người có đức tin, nhưng mà cũng không thể làm được cái công việc của người có nặng về trí tuệ. Nhưng mà đối với người nặng về trí tuệ đó thì tùy theo thời, theo lúc mà họ có thể làm được cái công việc, làm được cái thiện sự của cái người có đức tin và người có trí tuệ nữa. Do đó cho nên chúng ta chỉ nhìn thấy cái việc như là thích bố thí hay là thích trì giới hoặc là thích nghe pháp, rồi chúng ta vội cho rằng người này chỉ có đức tin, cũng chỉ có tinh tấn mà không có trí tuệ là điều đó không, chưa có chính xác. Bởi vì khi mà làm việc bằng cái đức tin thì người đó có thể thể hiện ra bên ngoài, làm việc bằng cái sự tinh tấn có thể thể hiện ra bên ngoài mà mình có thể thấy được. Nhưng mà biểu hiện về cái sự bằng trí tuệ thì khó mà thấy được. Ví dụ như một người họ bố thí và họ có cái tâm cung kính, hoặc là họ trì giới và họ có một cái sự thiết tha nghiêm túc, thì cái hình thức đó chúng ta có thể dễ dàng thấy được cái khuynh hướng đức tin và trí tuệ rồi. Nhưng mà nếu như một người bố thí mà họ khởi lên cái niềm tin trong cái sự bố thí, hay là họ có một cái sự kính trọng, có cái sự nghiêm túc trong cái việc bố thí, có đôi khi đó là do cái trí tuệ của họ suy xét. Họ suy xét về cái nhân quả, hoặc là họ suy xét về những cái tính chất phù du giả tạm của tài sản mà họ bố thí, rồi họ suy xét về cái nỗi khổ luân hồi mà họ bố thí, hoặc là họ nhìn thấy được cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng mà họ bố thí. Thì như vậy tất cả sự suy xét nó đều phải bằng hợp trí cả. Nhưng mà cái sự hợp trí đó, cái tâm thiện mà hợp trí đó thì khó mà nhận ra. Chỉ thấy người đó trong cái sự im lặng mà họ bố thí, quan hỷ bố thí, nhưng mình đâu có biết được tư tưởng họ đã suy nghĩ cái gì. Quả chăng thì chúng ta có thể là nhìn thấy như thế này, là cái người, một người họ nặng về trí tuệ, khi họ làm việc bố thí họ không có quan trọng về cái mặt hình thức, và họ làm việc gì họ cũng có cái sự xếp đặt một cách logic, tức là có cái phương pháp, có một cái trình tự. Khi mà người trí tuệ mà họ làm việc bố thí hay làm việc trì giới, Phật nguyện, việc tu thiền, thì chúng ta sẽ thấy là họ không có rườm rà, họ không có câu nệ những cái hình thức vân vân, thì chúng ta mới xác đoán được đây là người có trí tuệ làm việc thiện. Nhưng mà cái việc đó thì nó rất tinh tế, thưa quý vị, ít có ai nhận ra được. Chỉ trừ ra bậc trí, rồi còn bậc trí thì mới nhận ra được là người này làm việc thiện bằng cái trí tuệ, hay là họ làm việc thiện chỉ bằng cái niềm tin hoặc tinh tấn. Những người có trí mới biết được điều đó. Ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thầy Gọi Đà Nẵng vừa đưa. Nam Mô Phật Thầy.
Ta cứ
kính trường từ tập đại sư. Quý vị mới vừa nhận được tin để đi chuyên minh thức là quý vị mới vừa chi vì bầu quốc tịch Mỹ. Dạ, từ tháng tới thì chị tình Mỹ rồi. Bạch sư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta tiếp theo phần thảo luận và thầy sư được tiếp theo xin được trở lại với đại đức Pháp Đăng. Xin hỏi là đại đức Pháp Đăng có còn sức máy không? Dạ, xin hỏi đại đức Pháp Đăng có bạn sức máy dạ được. Đại đức Pháp Đăng trong câu chuyện của hoàng hậu Khê Ma là bà là một người có thể nói rằng có rất là nhiều phước, có sắc đẹp, có địa vị và có trí tuệ. Dạ, có sắc đẹp, có địa vị, có trí tuệ. Nói chung là bà là một người hữu duyên và hữu phúc ở trong cuộc đời này. Nếu mà chúng ta nhìn ra thì tất cả những vị mà sắp đắc đạo chứng quả ở trong kiếp chót đó thì đều là vị hữu duyên hữu phúc. Nghĩa là ba la mật hạnh sẽ còn đủ. Ba la mật hạnh là cái gì? Bố thí, trì giới, xuất gia, vân vân và tất cả đầy đủ. Thì tại sao nếu mà những vị ba la mật mà đầy đủ mới đắc đạo chứng quả đó thì có những vị lại cái phước nó không có thù thắng hơn là những vị kia? Dạ, có vị này là phước báo là nhiều, vị kia thậm chí có nhiều vị là bị cùi, có nhiều vị bị những cái hoạn nạn như là chúng ta học về tôn giả Sunita lại là một người cùng linh chẳng hạn. Mặc dù phước báo ta là một người chính mùi thì phải chăng là có một cái sự khác biệt khi mình được tạo phước vô lậu giải thoát này, thì nó không phân ra phước xử lậu hay là nó có một cái giải thích nào khác học trên thậm chí không? Xin điều chỉnh để được pháp đặt.
Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, con kính lễ sư trưởng Thượng Tọa Đại Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Pháp Tăng, Đức Tề Quyền, Đức Pháp Tính, Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô thân nữ, kính chào Phật tử. Trong câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì con xin trả lời như thế này. Bởi vậy, chúng ta thấy có một điểm là cái nghiệp quả đó. Nếu mà chúng ta còn luân hồi thì cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện nó cũng trổ sanh. Nhưng mà cái sự chứng đắc đạo quả đó thì để nói đến cái sự đoạn trừ luân hồi sanh tử thôi. Cũng như quý vị thường nghe sư trưởng nói, một cái vị Bồ Tát tu tập nó cũng như xây lên cái tòa lầu đài vậy. Nhưng mà rồi tự mình phá hủy cái tòa lầu đài đó. Bởi vậy khi mình tạo cái ba la mật đó, giống như là cái tòa lầu đài, nhưng khi đắc đạo quả không luân hồi nữa thì cũng như là sụp đổ cái lầu đài đó. Nói đây đó để biết rằng á, nhiều khi á chúng ta thấy trong cái pháp hữu lậu đó, trong cái phước báo đó thì nó vẫn có những cái hãy còn cái thân hữu duy đó thì nghiệp là cái thiện nghiệp hay cái ác nghiệp, hai cái đó nó cùng đồng, nó cũng có thể có cơ hội để đổ quả hết. Cái nghĩa là cái nào cũng có cơ hội để đổ quả hết, đồng có thể có cả khả năng để đổ quả. Nên nhiều khi quý vị thấy á, một vị mà đắc đạo quả đó, thì mình nguyện á, để mình chứng ngộ đó thì cũng là cái phước đó, cũng là cái phước đó, như cái lời nguyện của mình. Ví dụ chúng ta thấy như thanh niên Khê Ma Cá vậy đó, đi đánh võ đài rồi về được cái cờ giải quán quân, nó đem lên cái đỉnh tháp mà cấm ở trên đó, vừa nguyện giác ngộ giải thoát nhưng mà lại còn cấm cái lời nguyện nữa. Lời nguyện nữa là tất cả những người phụ nữ mà không phải là trong gia tộc đó, mà nhìn thấy mình nó thì khởi cái tâm lý ái hết. Thì chính vì chúng ta thấy rằng cái đó là cũng là cái cũng là một cái thiện nghiệp đó thôi, nhưng mà cái dòng tâm lúc bây giờ nó khác, lúc này lúc vậy là có lúc lại khác nữa. Hay là quý vị thấy như là cái câu chuyện của cái hoàng hậu Ba Đu Má đó, thì kiếp luân hồi đó là do cái nghiệp tà dâm nên đó, mang bà mẹ mang thai thì thấy rất là khó chịu. Sanh ra thì do cái nghiệp tà dâm nên người chồng cưới về cũng thấy nóng nảy, cũng không có ở với vợ, mà còn gian díu với người khác trước mặt mình nữa. Thì những người phụ nữ đó buồn khổ mới đi về trên đường, thì gặp Đức Phật Độc Giác thì mới cúng dường và nguyện là mốt không sanh ở trong thai bào mà sanh trong hoa sen. vì nghĩ mẹ mình mang thai mình có nóng nảy khó chịu bực bội lắm, nên bà nguyện như vậy. Và bà nguyện rằng mốt bà có chồng thì chồng mà chỉ thương mình bà thôi. Thì sau này là bà được cái phước đó mà được đức vua rất là thương yêu bà. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái thiện nghiệp có nhiều khi chúng ta nguyện là để giác ngộ giải thoát, nhưng mà rồi trong vòng luân hồi có nhiều khi chúng ta nguyện chưa giác ngộ giải thoát thì nó sẽ cho cái này cái kia, nó cũng cổ quả vậy chứ nó không phải không cổ quả. Bởi bình thường quý vị cũng nghe nói là trong một cái lộ trình tâm thì cái sắc na thứ nhất ra hiện bốn nghiệp, nhưng mà hiện bốn nghiệp nó không cổ sanh thì trở thành vô lượng nghiệp, nhưng mà cái sắc na thứ bảy là sanh bốn nghiệp thì nó cổ sanh. Thì chúng ta nếu tất cả những thiện nghiệp đó nó không có tổ sanh kiếp cao thì nó sẽ còn cái nữa là hậu báo nghiệp, là từ kiếp thứ ba trở đi đến vô lượng kiếp. Như vậy thì cái thiện nghiệp chúng ta làm nó cũng tổ sanh hoài, rồi cái ác nghiệp nó làm nó cũng có cơ hội tổ sanh. Nên nhiều khi mình thấy trong cuộc đời mình hãy còn cái thân ngũ quẩn thì mình thấy được cái hạnh phúc này nhưng mà lại có cái đau khổ kia. Chúng ta cũng thấy như là ngày Siêu Có Lý vậy đó, ngày để nhất về cái xuất vật, nhưng mà ngày vẫn ở trong thai 7 năm 7 tháng 7 ngày. Hay là chúng ta thấy kiếp này ngày một người liên để nhất là thần thông, nhưng mà vẫn bị cái bọn cướp đi theo truy sát. Đức Phật nói nếu ngày một người liên mà chưa có biết bàn thì còn luân hồi thì ngài vẫn còn cái nghiệp bị truy sát này, do một kiếp đó là giết mẹ mình, giết mẹ mình, đánh cha mẹ mình. Đó là cái điều mà chúng ta thấy nghiệp đen cũng tổ quả, nghiệp trắng nó cũng tổ quả, nên thường thường là nghiệp trắng đen tổ quả trắng đen, nghiệp trắng tổ quả trắng, nghiệp đen tổ quả đen, nghiệp trắng đen tổ quả trắng đen. Như vậy thì rõ ràng nếu mình còn cái thân ngũ quẩn thì chúng ta thấy như là ví dụ chúng ta sau này chúng ta thấy như tôn giả Đê Quá Tá sẽ thành Phật độc giác hiệu bộ xương khô, thành Phật độc giác, nhưng mà cái bộ xương khô đó hoặc là miệng hôi thối đó là do cái nghiệp ly gián hay là cái nghiệp chia rẽ tăng làm thành Phật chảy máu. Và bây giờ là cái thân hình nó như là cái bộ xương vậy, miệng thì hôi thối như vậy. Đắc đạo quả vẫn đắc đạo quả, tại vì ngài đủ cái ba la mật rồi, ngài đủ cái duyên để chứng ngộ. Nhưng mà cái nghiệp đen nó tổ quả đen, nghiệp trắng tổ quả trắng. Người đó là nghĩa là chứng đắc đạo quả, chứng đắc đạo quả, nhưng mà cũng vẫn bị những cái điều đó. Như vậy thì để chúng ta thấy rằng bấy Đức Phật nói vậy vừa để mình nhàm chán rồi. Nếu mà mình trong một luân hồi chúng ta thấy như là cái vị một vị trưởng lão đó, lúc đi tu đó có cái núi vàng, đứa con trai thứ nhất đào thành đất, đứa con trai thứ hai đào thành đất, đứa con trai thứ ba đào thành vàng. Nhưng mà kể lại câu chuyện là vị này có một cái núi vàng nhưng mà kiếp nào cũng bị quăng trôi sông hết. Vì lúc bây giờ là vị này là đệ tử của một vị sư thời kỳ đệ tử của Đức Phật Kassapa. Lúc mà Đức Phật niết bàn rồi thì cái vị sư đó mới kêu gọi hùng phước để làm cái cửa. Nhưng mà lúc bây giờ hai vị chồng đang giận với nhau thì người chồng đang giận người vợ, nên cái vị sư đến kêu phước thì tạm thời không gây lộn, nhưng một cái sự hậm hực nó còn trong lòng. Nên lúc bây giờ cái vị sư đó nói rằng làm cái cánh cửa, thì vị này nói rằng sư xá lợi của thầy của ông, làm học làm văn tôi xong cũng được. Thì lúc bây giờ người vợ mới nói với người chồng, anh không có thể nào xúc phạm đến Đức Phật như vậy. Anh có thể đánh em, chửi em, nhưng mà không có thể nào mà xúc phạm với Đức Phật như vậy, mà nói nặng trước mặt cái vị sư đó như vậy. Thì cái vị này mới sám hối ăn năn, ngày mới làm cái bảo tháp bằng vàng, thỉnh xá lợi về thờ. Do cái nghiệp đó sau này mốt xâm ra kiếp nào cũng có núi vàng hết, nhưng mà kiếp nào cũng bị trôi xong hết. Thì chúng ta thấy cái nghiệp đen là cái sự trôi xong nó vẫn bị trôi xong. Nghiệp trắng là có núi vàng cũng vẫn có núi vàng, mà sau này vị này thấy có núi vàng nhưng mà cũng thấy hệ lụy phiền não, mà vị này tu chứng đắc đạo quả. Thì Chư Tăng mới hỏi ngài, tại sao ngài có núi vàng mà ngài không thụ hưởng mà ngài đi tu vậy? Thì vị này mới nói rằng đến cái sự có nó cũng là hệ lụy, khổ đau nó cũng có, chứ không phải là người giàu có là được hạnh phúc. Thì sau khi vị này Chư Vị Cô mới đi bạch là vị này giống như là mình khoe pháp công nhân, Đức Phật xác định thì đó là vị con của Như Lai. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này kể là cái nghiệp mà bị trôi xong, bị quăng trôi xong. Rồi hay là chúng ta nghe câu chuyện này, cô sát cá đó để giàu có làm trưởng giả của cải nhiều như vậy, nhưng mà cũng có nghiệp bị quăng, quăng thở nhỏ bị quăng 7 lần như vậy đó, nhưng mà không chết. Không có chết là do cái nghiệp có cái kiếp mà làm chú chó bảo vệ Phật độc giác, do nhờ cái phước đó tổ sanh nên nó cản không biết chết, nhưng mà vẫn bị quăng. Bà mẹ là gái đầu xanh, sanh đứa con trai đông quăng đóng rác, thì ông bà lụm môn đó, ông lụm được, thì ông trưởng giả ông coi, ông nghe người ta nói bữa nay có người giàu, thì ông bỏ tiền ra kêu thì nữ Kali đi chuộc, đi kiếm đứa nhỏ đó rồi mà chuộc lại ngàn đồng tiền vàng, đem về ông quăng trong nghĩa địa bỏ được giữa đường xe bò, quăng ở trên cái chỗ mà trảm thủ những người tội nhân, quăng trong nghĩa địa nhiều chỗ lắm, nhưng mà cuối cùng vẫn không chết. Người không chết là do cái nghiệp lành là bảo vệ Đức Phật, nên bây giờ cái phước đó nó hộ trì cho vị này không chết. Nhưng mà nghiệp đen trắng nó chen lẫn theo con với nhau như vậy, nên chúng ta rất là khó biết. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu được cái như vậy, nên chúng ta mới nhàn chán luôn thôi. Tuy rằng chúng ta được giàu có như vậy, cũng như là khôi sát cá vậy, chúng ta rất là giàu có của cải, giàu tài sản nhiều. Nhưng mà khi nghe người vú nuôi là Cam Ly kể lại là ông trưởng giả, ông đã quăng bỏ 7 lần như vậy, nhưng mà cậu không có chết được. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng do cái nghiệp ngày xưa bỏ đứa con của mình nó bị chết, do cái nghiệp đó mà sau này cũng bị quăng bỏ hoài. Như vậy thì chúng ta thấy cái nghiệp đen, nghiệp trắng nó cũng trổ quả, nên chúng ta còn cái thân ngũ quẩn thì chúng ta vẫn còn cái nghiệp, nó còn cơ hội để trổ quả. Nghiệp trắng trổ quả cũng có, nghiệp đen trổ quả cũng có. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng lúc nào mình thành Phật là thập phần viên mãn, nó không phải vậy. Chúng ta thấy dù là Đức Phật các cố thành thá đó vẫn bị ác ma Du Si là tiền thân của ngài Móc Tà La Ná đó nhập vào những người dân chúng mắng chửi Đức Phật và Chư Tăng. Cũng có vậy, rồi nhập vào dân chúng đi cúng dường Đức Phật và Chư Tăng, rồi thậm chí nhập vào đứa bé để cầm cục đá đập vào cái đầu ngài Quá Xá Phá hoặc là A Thí Phu, là đệ tử Đức Phật các cố thành thá, một trong hai vị đó bị bể đầu. Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi mình nghĩ rằng Đức Phật là rồi thành Phật rồi không ai làm gì mình, không phải vậy. Chúng ta thấy như Thứ Hậu Ma Ganh cái giá mướn người mắng chửi Đức Phật vậy, thì nó cũng vẫn chịu, cái nghiệp nó có vẫn cái chịu thôi. Và Đức Phật thì kể là ngài Vạn Ngũ Bá Tỳ Kheo do cái kiếp làm đạo sĩ đã du khống cho một cái vì đạo sĩ kia hưởng dục, mà cái vật cái nghiệp đó mà ngài bị du khống lại cái việc mang tai tiếng của nàng Sundari. Thì đây là những cái điều mà nhân quả nó trổ xanh, nó cũng có nghiệp và đăng trắng cũng có nghiệp đen, trổ xanh cũng có. Và chính vì như vậy nên chúng ta thấy là trong cuộc đời nhiều khi chúng ta thấy người giàu cũng có hạnh phúc vậy, nhưng mà ngược lại họ có chồng như thế này hoặc có con như thế kia, nó cũng có điều này điều kia trắc trở trong đó. Chứ còn ít có ai mà thập phần viên mãn. Và cái pháp hữu vi lúc nào nó cũng biến đổi hết quý vị, nó không có thể nào mà gọi là viên mãn hoặc là nó tốt đẹp hoàn toàn như là niết bàn được. Nên các pháp hữu vi nó cũng phải có cái chừng mực nào đó thôi. Thì con xin trả lời cái câu của Thượng Đại Giác Đẳng như vậy. Bây giờ con thỉnh Thượng Đại Giác Đẳng trả lời, nếu có gì thì con thỉnh Thượng Đại trình bày thêm ạ.
Đức Tư Quyền đã bầu rung, không biết là Đức Tư Quyền có cảm biết không, như Đức Tư Quyền đã vâng. Đức Tư Quyền mà khi mà trước khi đi xuất gia là một người rất đẹp, và bà đang có mặt cảm với Phật Pháp là bởi vì nghĩ là Phật Pháp, bởi vì Đức Phật Ngài không có phán thán cái sắc đẹp của ngoại hình. Có người chúng ta thường nhiều mặt cảm như vậy, có mặc cảm như vậy đã làm ngăn ngại để chúng ta không thể đến chùa, ngăn ngại để chúng ta không thể học pháp được, ngăn ngại chúng ta không thể hành thiền được. Chúng ta tạm gọi trong đời sống này chúng ta có những dị ứng. Nếu mà chúng ta có một số dị ứng như số mặc cảm như vậy đó, thì cái cách nào là tốt nhất để chúng ta vượt qua những mặc cảm như vậy? Ví dụ như có nhiều vị không thích học viên pháp, anh chàng thấy học viên pháp có nhiều danh từ chuyên môn quá, hay là nhiều con số quá, hay là có nhiều vị không gì thích học tăng lực. Mình nghe nói cái tận lực thì cảm thấy là nó ràng buộc, nó khó khăn. Thì Đại Đức Tự Nguyên có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm của Đức Tự Nguyên trong việc này. Cái tính là Đức Tự Nguyên. Thì quý vị có thể post cho câu số 4.
Dạ, Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, con cảm ơn thầy Phật, cảm ơn thiên linh, cảm ơn cha chư tử. Con kính lễ đến nhà sư trưởng, kính lễ đến chư phụ tỳ kheo, thành phật rằng đây Đức Pháp Đăng, đây Đức Pháp Tăng, đây Đức Tính, đây Đức Minh Hạnh, đây Đức Tự Lực cùng chư Đức Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến cho cô với tu nữ cùng chư phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì tất cả những cái mặc cảm nó đều là sai lệch trên cái tinh thần giáo lý của Đức Phật. Dù cho là nghèo, giàu, đẹp, xấu, hoặc là bất cứ tình huống nào cũng vậy, có thể là pháp Phật uyên thâm là một việc, nhưng ngoài đó ra cái uyên thâm đó là nó thế hợp cho tất cả những tâm tư của mọi con người. Bởi vì mọi chúng sinh chỉ có hai điều thôi, đau khổ và hạnh phúc. Mà đau khổ thì nhiều, hạnh phúc là ít. Thì pháp Phật ra để trị liệu cho những cái sự đau khổ đó. Ở đây chính là cái sự mặc cảm. Có một số người nghĩ rằng mình đẹp quá thì mình cũng khó mà tu, cho nên vì vậy mình cũng ngại, như là bà Thê Ma mà chúng ta đọc qua, chúng ta biết qua. Ngược lại có một số Phật tử chúng ta thấy khi bình thường thì cái chùa rất là tinh tấn, nhưng một khi có thể là có cái lập gia đình, có chồng có vợ, có chồng có vợ hay là có gia đình, hoặc là có chồng có vợ hay là có những chuyện gì đó, chẳng hạn như bây giờ thì ta nghĩ rằng trên tinh thần của Đức Phật là đều là ma tính ly dục, bây giờ họ làm việc, họ cưới vợ cưới chồng như vậy thì họ hướng về cái đa dục, cho nên họ cũng ngại đi chùa, cũng ngại đến chùa. À, vì vậy cho nên đây là một tinh thần có thể là sai lạc. Bởi vì quả thật thì cái việc mà chúng ta có gia đình, có vợ, có chồng, đó là chuyện của xã hội, đó là chuyện bình thường. Và Đức Phật này cũng dạy cho người đệ tử cái tư cách của vợ phải đối với chồng như thế nào, chồng đối với vợ ra sao. Hoặc là có một số người khi mà mặc cảm, họ có thể họ làm cái, họ là những người đệ tử sau khi ghi y, hoặc là sau khi thọ giới mà họ vi phạm giới, và thế là họ có cái mặc cảm không đến chùa. Thì ở đây chúng ta thấy cái sự mặc cảm đó là chính là sai lầm. Bởi vì quả thật thì các mà chúng ta làm vi phạm cái điều tội lỗi thì chúng ta có một cái sự hiểu biết, có một cái sự ăn năn, có một cái mà chúng ta thường gọi là cái sám hối, có một sự thú tội, thì cái điều đó chúng ta sẽ được cái tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu như chúng ta ăn năn, chúng ta sám hối, chúng ta ăn năn, chúng ta mặc cảm mà chúng ta chôn, chúng ta giấu một mình ta đó, thì cái sự đau khổ đó nó càng nhiều hơn, cái sự mặc cảm đó nó càng thêm tội lỗi, càng thêm đông đầy nữa. Cho nên cái mà thường gọi là đứng trên cái nhìn của chính con là giàu cho bất cứ tình huống nào cũng vậy, chúng ta hãy nương vào Phật pháp, nương vào Tam Bảo, chắc chắn rằng đây là một phương lương diệu dược. Mà hãy nhớ rằng chúng ta vui với đạo, đồng vui cộng khổ với Tam Bảo. Chúng ta vui cũng ở với đạo, nghèo cũng ở với đạo, giàu cũng ở với đạo, mà nhỏ lớn là nhỏ cũng ở với đạo, lớn cũng ở với đạo, chết cũng ở với đạo, và có một tâm nguyện mà nó có thể nói rằng là nó quyết định và dứt khoát như vậy, và chúng ta không bao giờ thối lui trên một niềm tin, trên một cái tinh thần đó. Thì những ai được những cái hùng tâm dũng khí này, mà cái hùng tâm dũng khí đó là chúng ta phải có một cái, có một trí tuệ, có một nguyện vọng hết sức là hợp lý. Dẫu chúng ta có cái điều tội lỗi thì chúng ta cũng nên thú tội, chúng ta nên làm thêm những cái thiện pháp để cho cái tội, cái điều sai đó nó càng tốt đẹp hơn. Hoặc là chúng ta lao vào cuộc đời này để chúng ta kiếm kế sinh nhai, hay là chúng ta làm bất cứ việc gì đi, thì ở đó nó cũng là cái gì, nó cũng là một cái tình huống, một cái trạng thái là tốt đẹp thôi, là theo cuộc sống mà. Cuộc sống của thế tục là vậy. Nhưng nếu lúc nào đó chúng ta bình tâm là chúng ta tu cũng là tốt. Thì đứng trên cái nhìn của chính con, thế mà thường gọi thì con thấy rằng là vượt qua những cái mặc cảm đó, là chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật hiện tại cuộc sống này nó ngắn ngủi, cuộc sống này nó vô thường, còn sự hiện hữu nó chỉ là thời gian, nó chỉ là bề mặt. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Cho nên chúng ta hiện hiện một cuộc đời này, hôm nay là thân chết người, ngày sau biết là thân gì đây, tái sinh lành ở cái cảnh giới nào đây. Thì từ giới chính nếu chúng ta hiểu và biết như vậy thì chúng ta sẽ vượt qua những cái mặc cảm. Chính vì cái mặc cảm này, đây là chúng ta phải nghĩ rằng nó là cái sự ngăn ngại cho chúng ta tiến bước trong các cái thiện pháp. Và khi người đệ tử hiểu như vậy thì người đệ tử đó sẽ hết sức tốt đẹp. Bằng ngược lại, nếu như mà chúng ta cứ ôm ấp một lòng, ôm ấp một mình, thì chẳng những không giải tỏa được mà nó lại là lún sâu thêm. Đây là một điều mà thường gặp. Có một số người có thể nhiều khi nếu mà chúng ta im lặng, chúng ta bằng một cái niềm tin, bằng trí tuệ, hay bằng một cái sự vững chắc trong tinh thần đạo pháp thì chúng ta mới tốt. Tức là chúng ta có một ý chí, có một cái niềm vọng, hay là chúng ta có một chi kiến đối với đạo pháp thì nó sẽ tốt. và ở mọi hoàn cảnh nào chúng ta cũng sẽ vượt qua được. Đúng không? Và có một số người Phật tử ngay cả hồi xưa thì khi mình có cái tiền của tài sản thì mình đi chùa mình làm phước, cái tự nhiên bây giờ mình không có nữa, cái tự nhiên buồn như thôi bây giờ không có, thì mình cảm thấy vô chùa mà cỡ này là đến chùa mình không cúng kiến này nọ, mình cảm thấy nó làm sao đâu đó. Chúng ta suy nghĩ như vậy là không được. Bởi vì sao vậy? Cái việc làm thiện sự do thân do khẩu chứ ý, hay là việc làm mà các cái điều thiện, hay các cái hạ tập, hay là các cái điều mà phúc lành, những cái điều đó làm được là do chính chúng ta. Khi chúng ta có một cái tâm chúng ta hoan hỷ, bởi vì chúng tôi thường nói rằng là có ít lượng ít có nhiều là nhiều, và tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta đừng bao giờ mà bị áp lực nó. Bởi vì khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải làm nhiều chúng ta mới được, còn không nữa, ở hoàn cảnh này nó là vô thường, mọi cái tiền của tài sản, mọi cái sự vật gì trên cuộc đời này nó thuộc về hữu vi, nó không như ý chúng ta được. Như là chúng ta hãy sống như là chúng ta ăn cơm, khi ăn ít khi ăn nhiều, hãy làm như vậy. Khi thì chúng ta có tiền nhiều thì chúng ta làm phước nhiều, khi chúng ta có điều kiện tốt thì chúng ta làm tốt, còn không thì thôi cũng là tự nhiên. Không phải bữa nào mà chúng ta cũng ăn được ngon, bữa nào chúng ta cũng ăn được cái món ngọt, món chua, món cay đó chúng ta ăn hoài đâu. Có hôm thì ăn ngọt, có hôm thì ăn mặn, có hôm thì ăn lạc lạc, vân vân. Thì chính vì vậy cho nên mới là cuộc sống. Và cũng như là những cái điều mà nó mang tính tức là bằng một cái tinh thần mà cản trở chúng ta, thì chúng ta phải tự giải quyết. Và hãy nhớ rằng Phật pháp, người bỏ Phật pháp chứ Phật pháp không bỏ người. Chúng ta bỏ Tam Bảo chứ Tam Bảo không bỏ ta, hay nói một cách chân tình hơn, tức là chúng ta bỏ Phật chứ Phật bỏ không bỏ chúng ta. Quả thật là vậy đó. Cái đời, cái cuộc tu á, sự tu, cái tu nó không bỏ mình, mà mình bỏ cái tu thì đúng hơn. Dạ, yeah. Cho nên vì vậy đừng có mặc cảm, đừng có một cái sự sầu khổ khi chúng ta gặp bất cứ tình huống gì trong cuộc đời này, mà hãy đồng vui cộng khổ với Tam Bảo, và hãy dấn thân, hãy bước vào những gì mà trong Phật pháp đã dạy ta. Dạ, kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy, chúng tôi đi gì cần một chút gì chính trong thời điểm này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Hôm nay chúng ta có hai bản tin Phật giáo. Nhưng mà trước khi đọc bản tin Phật giáo thì có một bài viết của cô Như Quang, viết từ Canada. Xin được mời cô Như Quang hãy đọc trên bài viết này. Và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với phần về bản tin Phật giáo tiếp theo. Xin mời cô Như Quang.
Sa thú lành thay, con kính tri ân thượng tọa giác đẳng, con kính đảnh lễ sư trưởng cùng chư tôn đức tăng ni, kính lễ quý cô tu nữ và kính chào toàn thể quý sai chị trong đạo tràng. Và con xin được hỏi trong đạo tràng có nghe được âm thanh của con hay không?